Một giờ sau, Tô Lam lại gửi tin nhắn mẹ chặt đến. Lại hoãn một tiếng nữa. Giờ phút này nội tâm của Quan Triều Viễn đã tan vỡ. Một giờ sau, tin nhắn mẹ chặt của Tô Lam lại một lần nữa khiến Quan Triều Viễn sụp đổ. Lại hoãn thêm một tiếng nữa. Quan Triều Viễn đã đi dạo mấy vòng ở sân bay, không ngờ bên chỗ Tô Lam còn chưa cất cánh. Nội tâm Tô Lam cũng sụp đổ, máy bay bị hoãn cũng là chuyện thường. Cô báo cho Quan Triều Viễn biết tin máy bay bị hoãn hết lần này đến lần khác. Cứ một giờ lại một giờ. Thêm một giờ nữa, cuối cùng máy bay cũng cất cánh. Quan Triều Viễn nhìn bên ngoài, trời đã tối rồi. Hai tiếng sau máy bay mới hạ cánh. Khi Tô Lam mang vẻ mặt mệt mỏi bước ra khỏi lối đi, cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy Quan Triều Viễn. Lần này họ đã xa nhau hơn 20 ngày. Chương 814. Chương 814. Vì trước đó giận nhau nên hai người nói chuyện cũng không nhiều, lần này gặp nhau, cả hai đều có vẻ hơi ngượng ngùng. Quan Triều Viễn không ngừng xoa tay và đi tới. Tô Lam khẽ mỉm cười với anh. Về nhà thôi. Vâng. Tô Lam xoay người lại. Suốt hành trình này hai người đã vất vả rồi, trở về đi, có cần tôi đưa hai người về không? Không cần đâu, chúng tôi tự đi. Từ Phong nói. Vậy được, chúng tôi đi trước đây. Tô Lam nhận hành lý của mình từ tay Lục Uy Nhiên. Lục Uy Nhiên nhìn bóng lưng hai người rời đi với vẻ căm hận. Không ngờ hai người lại làm hòa rồi. Quan Triều Viễn nhận hành lý của Tô Lam, dẫn cô đến thẳng bãi đậu xe. Trên đường về, hai người cũng ngượng ngùng một cách kỳ lạ, không ai lên tiếng. Quan Triều Viễn đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Tô Lam. Tô Lam vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước. Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn tay của Tô Lam, anh thận trọng dựa lại gần, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô. Tô Lam lập tức quay đầu lại nhìn anh, trong mắt hai người chỉ có nhau. Lúc này Quan Triều Viễn mới có can đảm nắm tay Tô Lam. Hai người về đến nhà thì đã là 11 giờ đêm. Vì không muốn đánh thức Dị Phương và Lê Hoan nên sau khi vào cửa, hai người đều nhẹ chân nhẹ tay. Vừa vào phòng ngủ, Quan Triều Viễn đã lập tức áp Tô Lam lên tường. Anh dùng tay trái ôm eo Tô Lam, đôi môi lạnh như băng lập tức hôn lên bờ môi Tô Lam. Khác hẳn sự nhiệt tình và kích tình của trước kia. Lần này Quan Triều Viễn hôn rất kiên nhẫn, dịu dàng và ân cần. Tô Lam không từ chối, cô phối hợp rất kiên nhẫn. Hôn một hồi, Quan Triều Viễn không tiến hành động tác tiếp theo mà là dừng lại. Hơi thở của anh hơi dồn dập, giọng nói càng gợi cảm và quyến rũ hơn. Được không em? Hiếm khi Quan Triều Viễn phong độ lịch thiệp như vậy. Tô Lam xấu hổ gật đầu. Lúc này Quan Triều Viễn mới không hề e dè mà tiếp tục hôn. Sau đó hai người vừa hôn vừa di chuyển đến tận giường, quần áo rơi đầy trên sàn. Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, hơi thở của hai người cũng từ từ trở nên dồn dập và gấp gáp. Tất cả nỗi nhớ đều đã không cần ngôn ngữ để diễn đạt. Chương 815. Chương 815. Sự giao hòa cơ thể mới là minh chứng tốt nhất. Sau cơn mây mưa, Quan Triều Viễn chỉ làm Tô Lam một lần, ngay cả Quan Triều Viễn cũng bội phục sự tự chủ của mình, Tô Lam thì càng bội phục hơn. Vì sợ mất đi nên mọi việc đều trở nên thận trọng. Quan Triều Viễn dùng cánh tay trái của mình ôm Tô Lam vào trong lòng. Hai má Tô Lam đỏ bừng, cô nép vào trong ngực Quan Triều Viễn. Ban nãy trong khi thân mật, Quan Triều Viễn không ngừng lặp đi lặp lại một câu bên tai Tô Lam. Tô Lam, anh nhớ em. Bờ môi Tô Lam khẽ cong lên. Lúc đầu cả hai đều không nói chuyện, Tô Lam lên tiếng trước. Gần đây cả hai chúng ta đều không bình thường, tại sao anh không hỏi thăm em thế nào rồi? Nếu là bình thường thì nhất định anh đã hỏi 100 lần rồi. Tô Lam, nếu anh nói cho em biết thì em không được cười nhạo anh. Quan Triều Viễn lộ vẻ mặt nghiêm túc. Em không cười đâu. Anh sợ. Tô Lam lập tức ngồi dậy, dùng một tay chống cằm và nhìn về phía Quan Triều Viễn. Sợ? Điều gì có thể khiến Quan Triều Viễn sợ hãi? Trong mắt Tô Lam, Quan Triều Viễn là người không sợ trời không sợ đất. Anh sợ gì? Anh sợ giống như lần trước. Quan Triều Viễn cụp mắt nhìn Tô Lam. Lần trước? Lần trước Tô Lam đã nói câu ly hôn, sau đó biến mất 3 ngày 3 đêm. Anh sợ em nói câu ly hôn với anh, nhưng anh không muốn ly hôn, anh không muốn xa em nên cứ giả vờ như không biết gì cả, anh thả rằng cứ tiếp tục cãi nhau như thế này còn hơn là phải xa em. Từ nhỏ đến giờ Quan Triều Viễn chưa từng sợ chuyện gì cả, đây là chuyện duy nhất mà anh sợ. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại phụ thuộc vào một người phụ nữ như vậy. Tô Lam đã hiểu ý anh, cô mỉm cười, sau đó lại nép vào ngực Quan Triều Viễn. Tô Lam, bây giờ anh có thể hỏi không? Vâng. Em sao vậy? Anh có chỗ nào làm không tốt hay làm không đúng thì em phải nói với anh. Tô Lam thở dài một hơi. Không có gì đâu, đây không phải vấn đề của anh mà là vấn đề của bản thân em. Quan Triều Viễn nhíu mày. Chương 816. Chương 816. Vấn đề của bản thân em. Tô Lam gật đầu. Vâng, là vấn đề của bản thân em, anh có thể đồng ý với em một việc không? Đừng hỏi em rằng rốt cuộc là vấn đề gì được không? Hiện tại em đã nghĩ rõ ràng, cũng đã giải quyết vấn đề đó rồi. Thật sự đã giải quyết rồi ư? Tô Lam trịnh trọng gật đầu. Được, anh đồng ý với em rằng sẽ không hỏi, bất kể điều gì anh cũng đồng ý với em. Khi nói câu này, Quan Triều Viễn ôm chặt lấy Tô Lam. Tô Lam mỉm cười hài lòng. Cục cưng, có phải anh vẫn luôn yêu em như trước không? Khi mọi cô gái đặt câu hỏi này, thực ra trong lòng họ đều đã có một đáp án khẳng định. Không phải. Quan Triều Viễn trả lời rất kiên quyết. Hả? Tô Lam lập tức ngồi dậy nhìn Quan Triều Viễn. Anh không yêu mình nữa ư? Quan Triều Viễn cũng không giống như đang nói đùa. Anh yêu em hơn trước, mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn một chút, hôm nay nhiều hơn hôm qua, ngày mai nhất định cũng sẽ nhiều hơn hôm nay. Tô Lam phụ cười. Cô khẽ đánh lên lồng ngực Quan Triều Viễn. Hôm nay miệng anh như được bôi mật vậy, sao lại ngọt thế này? Ừm, bôi mật đấy, hay là em nếm thử xem. Quan Triều Viễn chớp mắt và nở nụ cười xấu xa. Bất lừa em đi, chẳng phải là muốn khiến em hôn anh sao? Vậy em có hôn không?
Không hôn.
Vậy thì anh hôn em. Nói xong, Quan Triều Viễn lập tức đưa môi lại gần, Tô Lam lại dùng tay che miệng anh lại. Nói chuyện nghiêm túc đi.
Được.
Quan Triều Viễn lập tức ngoan ngoãn, không làm loạn nữa. Lần trước anh bị tai nạn xe, có phải anh thật sự giận em không? Quan Triều Viễn ấp a ấp úng, một hồi lâu vẫn không nói gì, lần đó quả thực là anh giận. Anh nên nói giận hay là nên nói không giận đây? Anh nói giận thì em sẽ tức giận, hay là anh nói không giận thì em mới tức giận? Tô Lam trừng mắt há miệng, cũng không biết trả lời như thế nào. Chương 817. Chương 817. Anh đang nói líu lưỡi à? Tô Lam chậm rãi thở dài. Dù anh có giận hay không thì mình cũng phải giải thích. Thật ra hôm đó em đang ghi hình cho chương trình, điện thoại nằm trong tay trợ lý nên em không bắt máy được. Ghi hình xong em mới biết tin anh bị tai nạn xe, khi đó em lập tức chạy đến ngay. Vậy sao em không vào? Đêm đó anh đợi em đến tận hơn 2 giờ đấy. Nhắc đến chuyện này, anh lại cảm thấy hơi tủi thân. Em nhìn thấy chị Mạch Nhiên ở đó, nên em xấu hổ không dám vào.
Xấu hổ?
Quan Triều Viễn cảm thấy từ này không nên dùng ở đây. Em là vợ anh, có gì mà phải xấu hổ? Phải là người khác xấu hổ mới đúng. Tô Lam mỉm cười gật đầu. Vâng, bây giờ em đã biết mình là vợ anh, bất kể là khi nào thì em đều nên là người đầu tiên ở bên cạnh anh. Lần sau em nhất định sẽ bước vào không chút do dự, bất kể là ai ở bên cạnh anh.
Lần sau?
Chẳng lẽ em còn mong lần sau anh lại bị tai nạn xe ư? Có người vợ nào tàn nhẫn như em không chứ? Ấy chết, nói sai rồi, không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau nữa. Bản thân Tô Lam cũng rất kiêng kỵ những lời như vậy. Quan Triều Viễn cong môi cười. Làm thêm lần nữa, anh sẽ tha thứ cho em. Tô Lam thực sự hết cách với anh. Hóa ra vừa rồi anh cũng ngại làm cô nhiều lần. Bây giờ da mặt lại khôi phục độ dày như trước đây rồi. Anh thả lỏng cánh tay bị gãy ra. Tay gãy thì sao? Chẳng phải vừa rồi cũng rất tốt sao, phối hợp an ý như vậy. Nói xong, Quan Triều Viễn kéo Tô Lam vào lòng. Khi đang chuẩn bị chiến đấu hiệp 2, một âm thanh không hài hòa vang lên.
Ùng ục.
Âm thanh không hài hòa này quả là phá hỏng bầu không khí. Lúc đầu Tô Lam không hề biết đó là âm thanh gì. Có phải bụng anh đang kêu không? Trên mặt Quan Triều Viễn thoáng hiện lên một vẻ ngượng ngùng. Không phải, em nghe nhầm rồi, chúng ta tiếp tục đi. Ngay lúc anh chuẩn bị hôn Tô Lam thì âm thanh đó lại tiếp tục vang lên.
Ùng ục.
Âm thanh lần này còn vừa dài vừa kêu hơn âm thanh vừa nãy. Tô Lam lập tức gáp hai mình vào bụng Quan Triều Viễn. Chương 818. Chương 818. Đúng là bụng anh đang kêu này. Anh đã một ngày chưa ăn gì rồi, không kêu mới lạ ấy. Quan Triều Viễn cũng hơi xấu hổ. Sao anh có thể không ăn gì cả một ngày chứ? Từ sáng anh đã đến sân bay rồi. Tô Lam thấy hơi lúng túng, không biết nên làm thế nào. Cô đã lo là Quan Triều Viễn sẽ đến sớm, vì thế mỗi lần vừa có thông báo chuyến bay bị hoãn là cô đều lập tức nói cho anh biết. Sao anh vẫn đến sớm như vậy? Bấy giờ Quan Triều Viễn mới kể cho Tô Lam nghe những chuyện anh đã trải qua trong ngày. Dù là ở sân bay thì cũng có nhà hàng mà, anh không ăn chút gì ư? Đồ ăn ở sân bay rất khó ăn. Tô Lam lắc đầu nhìn Quan Triều Viễn, đã không ăn gì còn lý sự như vậy. Em đi làm chút đồ ăn cho anh nhé.
Cũng được, bổ sung thêm chút thể lực rồi lại làm.
Tô Lam vỗ nhẹ một cái vào bụng Quan Triều Viễn. Làm cái gì mà làm, cho anh chết đói luôn bây giờ. Tô Lam lập tức đứng dậy mặc quần áo, nhanh nhẹn xuống lầu, dù sao bây giờ cũng đã là 1-2 giờ sáng. Để Quan Triều Viễn nhanh chóng được ăn chút gì đó, Tô Lam quyết định nấu mì cho anh. Bát mì thơm phức đã được nấu xong, Tô Lam đặt bát đũa lên bàn ăn. Quan Triều Viễn dùng tay trái cầm đũa, sau đó lại đặt xuống.
Sao thế?
Tay trái của anh không thể dùng đũa. Tô Lam khẽ vỗ lên đầu, quên mất là tay phải của anh đã bị thương. Cô đành phải cầm đũa lên, đút cho Quan Triều Viễn ăn từng miếng một. Quan Triều Viễn vô cùng hài lòng và mãn nguyện. Không ngờ anh lại có được đãi ngộ này, hì hì. Ăn xong hai bát mì lớn no căng bụng, Quan Triều Viễn vẫn không quên những lời nói trước khi ăn. Anh kéo Tô Lam lên giường, lại chiến đấu thêm một hiệp nữa. Cho đến khi trời cũng sắp sáng rồi, hai người họ mới nằm xuống giường ngủ một giấc ngon lành. Mặc dù trời sáng rồi mới đi ngủ, nhưng giấc ngủ của họ vẫn vô cùng yên ổn và an tâm. Lúc Quan Triều Viễn tỉnh lại đã là buổi chiều. Nhìn người phụ nữ mình yêu nằm trong vòng tay của mình, anh mỉm cười. Quan Triều Viễn tiến sát lại gần, khẽ hôn lên trán Tô Lam một cái. Tô Lam hừ một tiếng rồi trở mình, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ. Dù sao Quan Triều Viễn cũng đã hoàn thành công việc trước thời hạn, cả tuần này đều có thời gian ở nhà với Tô Lam nên anh dứt khoát ngủ cùng cô luôn. Một tiếng sau Tô Lam mới tỉnh dậy. Chương 819. Chương 819. Nhưng đầu óc cô hơi choáng váng, không biết bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều.
Mấy giờ rồi?
3 giờ chiều, em còn muốn ngủ nữa không?
Còn ngủ nữa thì hết ngày mất, mau dậy đi.
Tô Lam ngồi dậy, đầu tóc vẫn còn rối tung.
Vậy em mặc quần áo đi, anh đi vệ sinh cá nhân đây.
Quan Triều Viễn rất có tinh thần, sải một bước lao vào toilet. Lúc đánh răng, Quan Triều Viễn rõ ràng cảm nhận được tay phải của mình hơi đau nhức. Thực ra tối hôm qua đã hơi đau rồi, nhưng anh vẫn luôn nhẫn nhịn không nói gì. Anh dùng tay trái nhẹ nhàng xoa cánh tay phải, thật sự cho rằng hoạt động một chút là sẽ ổn.
Sao thế?
Tô Lam đột nhiên xuất hiện ở cửa toilet.
Không có gì.
Quan Triều Viễn lập tức buông tay xuống chuẩn bị đánh răng.
Có phải cánh tay anh bị thương rồi không?
Tô Lam lập tức bước tới.
Đâu có đâu. Quan Triều Viễn càng phủ nhận thì Tô Lam càng thấy giấu đầu lòi đuôi. "Để em xem nào." Tô Lam đụng vào cánh tay phải của Quan Triều Viễn, anh thuận thế né tránh thì một cơn đau âm ỉ truyền đến. "Á?" Thấy Quan Triều Viễn đau đến biến sắc, Tô Lam lập tức bỏ tay xuống. "Anh bị đau rồi phải không? Lát nữa ăn cơm xong chúng ta sẽ đến bệnh viện." "Không cần đâu, anh không sao mà."
"Cái gì mà không sao chứ? Anh đã đau đến mức này rồi, làm sao có thể không có chuyện gì chứ?"
"Anh vừa mới làm lành mà anh lại muốn cãi nhau nữa à?" Câu trách mắng này của Tô Lam khiến Quan Triều Viễn lập tức ngậm miệng lại. Dưới sự giúp đỡ của Tô Lam, Quan Triều Viễn đã đánh răng và rửa mặt xong, hai người ăn cơm xong thì lập tức đến bệnh viện GM. Bác sĩ mở băng gạc quấn quanh cánh tay phải của Quan Triều Viễn ra, cánh tay phải của anh đã hơi sưng tấy.
"Sếp Quan, chẳng phải trước đó tôi đã nhắc nhở anh rồi sao? Nhất định phải cẩn thận một chút, không được đụng vào, càng không được vận động mạnh để tránh việc bị thương thì sẽ không tốt."
Khi nghe thấy ba chữ vận động mạnh, Tô Lam lập tức đỏ mặt. "Đã hơn một tháng rồi, tôi cảm thấy không sao nữa rồi."
Chương 820. Chương 820.
Thương tổn đến gân cốt phải tĩnh dưỡng 100 ngày, anh còn bị gãy xương, mặc dù đã tháo bột nhưng hiện tại vẫn cần cố định cho tốt, bây giờ cánh tay phải của anh còn đang đóng đinh đấy.
"Bác sĩ, vậy có nghiêm trọng không?"
"Cũng không tính là nghiêm trọng, tôi sẽ kê cho anh ít thuốc để về bôi, chỉ là hơi bị viêm thôi, nhưng anh tuyệt đối không được như vậy nữa, xương cốt vốn dĩ đã rất khó dưỡng, nếu không dưỡng tốt sẽ để lại tật cả đời đấy."
"Được rồi, tôi biết rồi."
Tô Lam lo lắng nhìn Quan Triều Viễn. Sau khi lấy thuốc và làm điều trị đơn giản, hai người ngồi xe về nhà. Quan Triều Viễn kéo cánh tay Tô Lam.
"Em đừng nghe bác sĩ nói linh tinh, không nghiêm trọng như vậy đâu, cái gì mà bị tật cả đời, cơ thể của anh vẫn khỏe lắm."
Tô Lam quay đầu lại, hung dữ trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đang yên đang lành anh lại bị đau, còn không nói cho em biết?"
Quan Triều Viễn lập tức toét miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng mướt, anh nhìn Tô Lam.
"Anh bất dùng mỹ nam kế với em đi. Thành thật khai báo mau, nếu không em sẽ thật sự tức giận đấy."
Tô Lam đành mặt lại. "Sao người đàn ông này lại giống một đứa trẻ như vậy chứ?"
"Được, được, em đừng tức giận, anh nói là được chứ gì?"
"Nói mau."
Quan Triều Viễn dùng tay trái gãi đầu, thực sự không biết nên mở miệng thế nào. Thực ra tối hôm qua, khi vỗ tay lần đầu tiên anh đã hơi đau rồi.
"Vỗ tay?"
Đầu tiên Tô Lam còn chưa hiểu ra, sau đó cô suy nghĩ một lúc, chắc hẳn ý của Quan Triều Viễn là lúc hai người họ thân mật với nhau. Từ trước đến nay cách chọn từ ngữ của người đàn ông này vẫn luôn không theo lẽ thường.
"Vậy tại sao anh không nói cho em biết?"
"Anh sợ nói cho em biết thì em sẽ không cho anh chạm vào em nữa."
Quan Triều Viễn lẻ lưỡi.
Tô Lam thực sự sắp bùng nổ cơn giận rồi.
"Bắt đầu từ hôm nay, anh đừng hòng chạm vào em nữa."
Tô Lam quay mặt đi, ngồi dịch ra sát cạnh ghế, không thèm để ý đến Quan Triều Viễn nữa.
"Em xem, anh đã nói là không thể nói cho em biết rồi mà. Em như vậy thì sau này anh càng không dám nói cho em biết nữa."
Tô Lam cắn môi.
"Anh có thể đừng tỏ ra trẻ con như vậy được không? Đó là cánh tay của anh, lỡ như thật sự xảy ra vấn đề thì phải làm sao?
Anh còn dám giấu em nói không có chuyện gì chứ?
Lần sau anh sẽ nói được không?"
"Đừng cãi nhau nữa, vừa về nhà đã cãi nhau rồi, tối hôm qua vẫn còn tốt đẹp."
"Tại ai chứ?"
Chương 821.
Chương 821.
"Tại anh."
Quan Triều Viễn trả lời rất lanh lẹ, dứt khoát.
Điều này lập tức chọc Tô Lam bật cười.
"Phiền chết đi được. Ngày nào cũng khiến người ta lo lắng cho anh.
Ai bảo em là vợ anh?"
"Hi hi, anh đã nói là tại anh rồi, em đừng tức giận nữa, một bàn tay cũng không thể vỗ thành tiếng, không thể trách anh hết được đúng không?"
Quan Triều Viễn híp mắt lại, ghé sát bên tai Tô Lam.
"Ai bảo em quyến rũ như vậy chứ?
Anh cũng không kiềm chế được."
Tô Lam cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.
"Dù sao gần đây em cũng không có việc gì, ở nhà chăm sóc anh mấy ngày vậy."
Tô Lam ngẩng mặt lên, để lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp.
"Nhưng sau này anh không được như vậy nữa."
"Vâng,
anh xin thề." Đáng lẽ sẽ là một tuần rất đầm ấm và vui vẻ, nhưng vì sự xuất hiện của một tin tức mà phá vỡ sự yên bình vốn có. Gần như chỉ trong vòng một đêm, một tin tức đã khiến dư luận xôn xao.
Tô Lam ngoại tình.
Tô Lam bắt cá nhiều tay.
Tô Lam mục nhiễm tranh.
Những chủ đề này lập tức trở nên rất hot, lọt vào bảng hot search.
Khởi điểm bắt nguồn từ lần trước Tô Lam đến vùng núi quay phim, Quan Triều Viễn đến đón cô, sau lần đó có cánh truyền thông chụp được bức ảnh chung của hai người, nhưng chỉ chụp được bóng lưng hoặc góc nghiêng mặt của Quan Triều Viễn. Bởi vì lúc đó không gây nên nhiều sóng gió, mà hai người họ cũng không có quá nhiều hành động thân mật nên Tô Lam cũng không đáp lại gì. Dù sao những chuyện như vậy cũng rất nhiều nên không cần thiết phải phản hồi gì cả. Nhưng lần này bọn họ chụp được nhiều bức ảnh thân mật hơn, ảnh ôm eo, nắm tay, thậm chí là ôm nhau, còn có một lần hôn môi, tất cả đều có. Một số ảnh được chụp ở sân bay lần này, một số ảnh là lần trước chụp được ở vùng núi. Vốn dĩ những bức ảnh đó không có vấn đề gì cả. Nhưng hôm qua, một paparazzi nổi tiếng tên là Tôi Là Một Hòa Thượng lại bất ngờ tung ra một đoạn video. Tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc đời sống cá nhân của Tô Lam người được mệnh danh là nữ thần hỗn loạn đến mức nào? Sau đó là một đoạn video. Đoạn video này cho thấy khung cảnh là tại sở studio cá nhân của Mục Nhiễm Tranh, video chỉ quay lại vị trí địa lý của sở studio, sau đó liên tục dừng hình ở cửa phòng tập. Quan trọng không phải là nội dung trong đoạn video mà là âm thanh của đoạn video đó. Chương 822.
Chương 822.
Á, anh chậm một chút, nhẹ một chút.
Á, đau quá, nhẹ thôi, nhẹ thôi.
Anh mạnh nữa được không?
Một nam một nữ, tiếng thở gấp gáp,
lại còn là đoạn đối thoại như vậy, thật sự là rất khó để người ta không suy nghĩ xa xôi. Cuối cùng, tôi là một hòa thượng còn đăng một bài với bồ, nếu muốn biết chuyện sau đó thế nào thì xin hãy lắng nghe phân tích ở hồi sau. Bài đăng này đã tỏ ý rất rõ ràng, cũng có nghĩa là lần này chỉ cho mọi người nghe âm thanh, lần sau rất có thể sẽ là đoạn video bỏng mắt thật sự. Sự việc này vừa xảy ra, người có phản ứng dữ dội nhất lại là fan của Mục Nhiễm Tranh. Phải biết là thời gian đầu khi Tô Lam mới ra mắt, có rất nhiều fan đều đến từ bên phía Mục Nhiễm Tranh. Fan của Mục Nhiễm Tranh đều biết anh ta có lòng muốn dịu dắt, nâng đỡ Tô Lam, ban đầu các fan đều không vui nhưng họ vẫn ủng hộ anh ta. Sau khi Tô Lam giành được cúp ảnh hậu, đa số fan của Mục Nhiễm Tranh vẫn chấp nhận cô, thậm chí còn hy vọng hai người đến với nhau. Sự việc này vừa xảy ra, fan của Mục Nhiễm Tranh lập tức bùng nổ. Tô Lam, cô đã quên Nhiễm Tranh dịu dắt, nâng đỡ mình thế nào rồi sao? Tô Lam, cô nợ Nhiễm Tranh một lời giải thích. Rốt cuộc người nhiều lần đến đón cô ở sân bay là ai? Tô Lam, cô không tự soi lại mình trước gương xem có xứng với một đầu ngón tay của Nhiễm Tranh không? Không ngờ còn bắt cá hai tay. Fan của Mục Nhiễm Tranh còn rất có sức chiến đấu, thế bạn, diễn đàn, Weibo, tất cả đều ngập tràn những lời chửi rủa Tô Lam một cách vô lý. Nếu không có những tấm ảnh chụp chung của Tô Lam và Quan Triều Viễn thì cho dù đoạn video này có bị tung ra, trai chưa vợ gái chưa chồng xảy ra chuyện này cũng không có gì đáng trách. Cùng lắm thì chỉ khiển trách hai người họ vài câu vì đã làm chuyện đó trong lúc diễn tập. Nhưng hiện giờ đã khác. Sự việc vẫn tiếp tục trở nên phức tạp, một số blogger bậy bộ tự xưng là nhân viên công tác gì đó cũng đồng loạt nhảy ra. Đời sống riêng tư của Tô Lam vốn đã rất loạn, cuối cùng hôm nay cũng bị phanh phui ra rồi. Tôi đã mấy lần nhìn thấy người đàn ông lạ mặt bước ra từ phòng khách sạn của cô ta, hơn nữa mỗi lần đều là người đàn ông khác. Nữ thần cuối cùng cũng bị vạch chân rồi, thật là hả dạ quá đi. Cô ta vốn đã là loại người hai mặt, nếu không các người cho rằng làm sao mà cô ta lại leo lên cao nhanh như vậy được. Thực ra lãnh đạo cấp cao của Tinh Hoàng đều. Trước đây tôi ở cùng một đoàn phim với Tô Lam, người phụ nữ này thật sự rất biết diễn. Trước mặt người khác lúc nào cô ta cũng tỏ ra lịch sự và cẩn trọng, nhưng sau lưng lại kinh tiệu, nịnh bợ. Quả thực là không cần giỏi quá đâu. Vô vàn kiểu người khác nhau đều công kích tập thể vào Tô Lam. Mặc dù sự kiện bồ nhí lần trước của Tô Lam đã được giải quyết thành công, nhưng lần này lại xảy ra chuyện như vậy nên chuyện kia lại bị lôi ra. Không có lửa làm sao có khói, xem ra bản thân Tô Lam thật sự chẳng hề sạch sẽ gì đâu. Ha ha ha, hóa ra nữ thần cởi mở vậy à, có muốn ngủ với tôi không? Chương 823. Bị chơi đến nát người ra rồi còn gọi nữ thần cái gì nữa? Cộng đồng mạng cũng bắt đầu công kích tập thể, fan của Tô Lam cũng giống như Tô Lam, đều rất lễ phép. Ở trên mạng họ cũng chỉ có thể đáp trả một cách lịch sự. Nhưng sự lịch sự đó lại bị người khác lý giải thành chỗ dạng, có tật giật mình. Tô Lam không thể không gấp rút đến quốc tế Tinh Hoàng để bàn bạc biện pháp đối phó với Tử Tinh Như. Tô Lam, cô nói cho tôi biết, có phải cô đang yêu được không? Vừa bước vào cửa, Tử Tinh Như đã lớn tiếng trách mắng Tô Lam. Lần trước, khi những tấm ảnh chụp chung Tô Lam với người đàn ông nào đó bị tung ra, Tử Tinh Như đã có ý nhắc nhở cô, nhưng khi ấy Tô Lam đang bị thương nên Tử Tinh Như cũng không tiện nói gì. Lần này thì ảnh chụp bị tung ra hào hào. Cô ta thật sự không ngờ tới. Tô Lam ấp úng không biết nên trả lời thế nào, cô còn kết hôn rồi cơ. Cô và Quan Triều Viễn đã là vợ chồng hợp pháp đấy. Ôi trời. Tử Tinh Như nhìn dáng vẻ đó của Tô Lam thì lập tức biết đáp án đúng là vậy. Lúc trước tôi đã nói với cô thế nào? Chẳng phải tôi đã nói là bây giờ cô vẫn chưa được yêu đương sao? Cô còn đồng ý với tôi thế nào? Tử Tinh Như giận dữ mắng. Xin lỗi chị Tinh Như. Tô Lam hổ thẹn cúi đầu. Thực ra lúc Quan Triều Viễn đến đón cô đã rất kín đáo rồi, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị chụp được. Bây giờ xin lỗi có tác dụng gì? Cô còn trẻ mà đã giành được cúp ảnh hậu, cô không biết có bao nhiêu cặp mắt đang để ý đến mình à? Rõ ràng trong sự kiện lần này, đối phương đã có sự chuẩn bị từ trước. Là có người giáp tâm gây ra sao? Nếu không thì cô nghĩ là gì? Tất cả mọi người đều bàn tán như thể trong hôm nay bọn họ đều nhằm vào một mình cô để tán vậy. Tất cả hình ảnh và video đều bị tung ra trong cùng ngày hôm nay, như vậy cũng trùng hợp quá rồi. Tô Lam cắn môi, rốt cuộc là ai đang gây khó dễ cho cô đây? Chuyện này vô cùng khó giải quyết, bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách. Tử Tinh Như thở dài. Cô với Mục Nhiễm Tranh là thế nào vậy? Có thể giải thích cho tôi nội dung trong đoạn video không? Rõ ràng video đó là cắt câu lấy nghĩa, chỉ có tiếng không có hình. Tôi với Mục Nhiễm Tranh ở trong phòng đang giãn cơ chân, hoàn toàn không như mọi người nghĩ. Lúc Quan Triều Viễn hiểu lầm, Tô Lam còn cảm thấy anh thật nhỏ mọn. Bây giờ có vẻ như đoạn đối thoại giữa hai người cộng với âm thanh thực sự giống như hai đang làm chuyện bậy bạ gì đó. Tôi cũng đoán như vậy. Tử Tinh Như rất hiểu nhân phẩm của Tô Lam. Chương 824. Mặc dù cô ta cảm thấy Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh có thể phát triển thành người yêu, nhưng với tính cách của Tô Lam thì không thể làm ra chuyện này lúc luyện tập được. Nhưng bây giờ vấn đề rất khó giải quyết. Chắc chắn blogger đó không lấy ra được video xác thực, cho nên sẽ không có vấn đề gì lớn đúng không? Tử Tinh Như cười, lắc đầu. Là vì anh ta không lấy ra được cho nên anh ta mới phô trương thanh thế như vậy để mọi người cho rằng trong tay anh ta có nội dung video vô cùng xác thực. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng công chúng dần mất đi hứng thú với việc bọn họ không thể tung video này ra thôi. Tử Tinh Như vẫn rất lo lắng. Vậy giờ chúng ta nên làm thế nào? Tôi cũng chưa nghĩ ra cách gì tốt, bây giờ chỉ có thể đợi, sợ là đối phương vẫn để lại đường lui, im lặng quan sát tình hình trước đã. Tô Lam cắn môi, cảm thấy khủng hoảng. Chuyện lần này ảnh hưởng không tốt cho cô, bây giờ là lúc giải sư Tử Bạc chính thức bước vào vòng bình chọn tác phẩm, giải sư Tử Bạc rất chú trọng đến đạo đức của nghệ sĩ, một khi có vết nhơ bị lộ ra thì chắc chắn không thể nào vào vòng trong được. Lúc này Tô Lam mới ý thức được sự ảnh hưởng của chuyện này. Không ngờ còn nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Còn một chuyện nữa, Tô Lam, tôi nhất định phải nhắc nhở cô. Quan hệ giữa cô với Mục Nhiễm Tranh quá thân thiết, nếu hai người muốn yêu nhau thì tôi cũng không có ý kiến, nhưng hai người cứ không rõ ràng như vậy thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là hai người. Tô Lam vô cùng bất lực, tại sao mọi người đều nói cô với Mục Nhiễm Tranh có quan hệ đặc biệt chứ? Chị Tinh Như, tôi với Mục Nhiễm Tranh thật sự chỉ là bạn thân thôi. Từ Tinh Như cười. Tô Lam, cô vẫn còn quá trẻ, tôi có thể tin cô, nhưng cô cảm thấy người khác sẽ tin cô sao? Giữa đàn ông và phụ nữ sẽ không có tình bạn đơn thuần thật sự, nhất là trong showbiz. Tô Lam cảm thấy câu này có lý. Chuyện này cứ như vậy trước đã, cô về nhà tránh đầu sóng ngọn gió trước, đừng ra ngoài. Được. Sự thật chứng minh, tầm ảnh hưởng của chuyện này còn tiếp tục lớn hơn. Rất nhiều người tọc mạch đã lôi ảnh chụp chung khi tham gia hoạt động và tương tác trên Weibo trước đây của Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh ra, còn có cả ảnh chụp và video ở phim trường. Sự thân thiết của hai người thật sự giống như một cặp đôi. Những bức ảnh thân mật giữa Tô Lam và người đàn ông bí ẩn cũng bị đào ra nhiều hơn, gần như chứng thực tội danh bắt cá hai tay của Tô Lam. Ngoài ra trên mạng có người tung tin lúc Tô Lam vừa đỡ tụt đã có quan hệ thân thiết với một trai bao đẹp trai. Người tung tin này nói có căn cứ hẳn hoi khiến hình tượng của Tô Lam trong mắt mọi người càng trượt dốc không phanh. Chương 825. Chương 825. Nữ thần ngây thơ ngày xưa hôm nay đã bị gắn cái mác đời tư hỗn loạn. Sự tương phản lớn thế này, tất nhiên công chúng vô cùng chán ghét. Trên mạng gần như nghiêng về một phía mà mắng nhiếc Tô Lam. Fan của Mục Nhiễm Tranh còn đi đầu kéo Tô Lam cút khỏi giới giải trí lên hot search ở Weibo. Từ Tinh Như vẫn không kịp nghĩ cách để đối phó với khủng hoảng lần này nên đã bận đến tối tăm mặt mày. Tô Lam đã nhận một số quảng cáo, những thương hiệu này lần lượt gọi đến thúc giục nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không giải quyết sớm thì sẽ xem như vi phạm hợp đồng. Bây giờ nghệ sĩ nhận quảng cáo thì hợp đồng sẽ có điều khoản trong thời gian làm đại diện không được để xảy ra bất cứ sờ căng đan nào làm tổn hại đến danh tiếng của nghệ sĩ. Từ Tinh Như bận sức đầu mẹ chán. Chuyện lần này thật sự rất khó giải quyết, Từ Tinh Như không ép Tô Lam nói ra chuyện bạn trai vì cô ta cảm thấy nói hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô đã có bạn trai mà còn quan hệ mập mờ không rõ với Mục Nhiễm Tranh, chuyện này còn khiến người ta ghét hơn. Trong phòng họp của Quốc tế Tinh Hoàng, vì chuyện lần này liên quan đến hai nghệ sĩ của công ty, hơn nữa còn là người vô cùng quan trọng nên ban giám đốc cấp cao đã mở một cuộc họp khẩn cấp. Như tôi đã nói lần trước, lúc Tô Lam bị lộ ra chuyện là người thứ ba thì nên phong sát cô ta đi. Chúng ta cần nghệ sĩ như vậy thì chỉ bôi nhọ chúng ta thôi. Hiện tại Tô Lam đang trên đà phát triển, nhìn xem cô ta đã làm những gì kìa. Trong tay có nhiều kịch bản điện ảnh và truyền hình như thế mà chỉ nhận kịch bản có hạn, kịch bản thù lao cao thì không nhận. Tô Lam với Từ Tinh Như đúng là có vấn đề về nó mà. Ai nói không phải chứ? Nhiều quảng cáo tìm đến cửa như vậy mà số quảng cáo Tô Lam nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Show cũng thế, hiện tại đang phát triển quay được hai tác phẩm hay thì nên tham gia nhiều show. Nhìn nghệ sĩ mới Tô Nhược Vân mà xem, tác phẩm thì không bằng với Tô Lam nhưng độ nổi tiếng của người ta thì cao vô cùng. Cứ dứt khoát phong sát đi. Nổi nhanh thì chìm cũng nhanh, còn liên lụy đến cả Mục Nhiễm Tranh nữa, cần nghệ sĩ như cô ta có ích gì? Bây giờ bên ngoài đều nói Tô Lam có quan hệ với ban giám đốc cấp cao chúng ta, khiến tiếng tăm của chúng ta ô uế rồi. Xem mạch nhiên người ta kìa, thành tích đã cao là thế mà giờ vẫn cố gắng như vậy. Nhìn lại Tô Lam xem, đúng là một bài học tiêu cực. Mọi người mồm năm miệng 10 liệt kê tội trạng của Tô Lam. Dạ Bân vẫn không lên tiếng, nhìn mọi người anh một câu tôi một câu. Anh ta cũng nể những người này, gan lớn thật, không ngờ lại dám phong sát bà chủ cơ đấy. Phải biết là nếu Tô Lam không vui, với một câu nói của cô thôi thì những người này cũng không giữ được bát cơm ấy chứ. Sếp Dạ, anh nói một câu đi chứ. Có người thấy Dạ Bân mãi không lên tiếng thì vội nhìn anh ta. Mọi người đồng loạt nhìn Dạ Bân. Chương 826. Chương 826. Những gì bọn họ nói chỉ có thể xem như đề xuất thôi, còn kết quả cuối cùng của Tô Lam thế nào thì quyền hành vẫn nằm trong tay Dạ Bân. Dạ Bân hắng giọng. Thời gian đỡ tụt của Tô Lam không dài, quay được hai bộ điện ảnh còn đạt được doanh thu phòng vé cao như vậy, có thể thấy là một người có tiềm năng, chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho công ty trong tương lai, vì vậy chúng ta vẫn nên nghĩ cách giải quyết khủng hoảng lần này. Dạ Bân vẫn luôn cười ha ha. Sếp Dạ, vậy anh nói xem giải quyết thế nào? Bản thân Tô Lam đời tư hỗn loạn, sao chúng ta phải giải quyết giúp cô ta? Đúng đấy. Chuyện này hoàn toàn không giải quyết được. Vẫn nên ngăn chặn tổn thất kịp thời thì hơn. Mọi người lại bắt đầu xôn xao. Dạ Bân đập bàn, phòng họp lập tức im bặt. Chuyện này mọi người về nghĩ cách đi, tan họp. Nói xong, Dạ Bân ra ngoài. Khu giải bảo. Mấy ngày nay Quan Triều Viễn rảnh rỗi thoải mái, anh đang ở nhà chơi game, một tay thôi cũng có thể chơi đến say sưa thỏa thích. Dạo này Tô Lam chỉ có thể ở nhà, cho nên cô yên ổn chăm sóc cho Quan Triều Viễn. Điện thoại Quan Triều Viễn đổ chuông. Tô Lam, nghe điện thoại giúp anh. Tô Lam cầm điện thoại lên xem, là Dạ Bân gọi đến. Là Dạ Bân gọi, anh tự nghe đi. Tô Lam vẫn không muốn xen vào chuyện riêng của Quan Triều Viễn. Chắc chắn cậu ấy chẳng có chuyện gì hay ho. Nếu cậu ấy hẹn anh ra ngoài uống rượu thì em cứ thẳng thừng từ chối cho anh là được rồi, anh chỉ có một tay, không rảnh nghe điện thoại. Quan Triều Viễn dùng một tay còn lại chơi game nhưng chơi rất điêu luyện. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hoàn toàn không muốn quan tâm đến Dạ Bân. Tô Lam nhìn điện thoại của Quan Triều Viễn, cuối cùng vẫn nghe máy giúp anh. A Viễn, công ty muốn phong sát vợ cậu, rốt cuộc cậu có quan tâm đến chuyện này không thế?
Tô Lam còn chưa kịp nói gì thì Dạ Bân đã buột miệng nói ra.
Công ty muốn phong sát tôi.
Nghe thấy tin này, Tô Lam vẫn rất sốc.
À,
Tô Lam à, đây là quyết định của công ty sau khi họp sao?
Tô Lam hỏi.
Vẫn chưa quyết định, chỉ là đề nghị của mọi người, cô đừng để ý nhé, sao có thể phong sát cô được chứ?
Cô là bà chủ mà.
Gì mà bà chủ với không bà chủ chứ, nếu công ty thật sự quyết định như vậy thì tôi cũng tôn trọng quyết định của công ty.
Chương 827. Chương 827. Chuyện vẫn chưa đến mức không xử lý được, cô yên tâm đi, tôi sẽ chống đỡ giúp cô, chúng tôi đang tiếp tục nghĩ cách.
Được, cảm ơn.
Cúp điện thoại, trong lòng Tô Lam vẫn cảm thấy rất khó chịu. Sao cô có thể biết được chuyện này đã đến mức cần phải phong sát chứ?
Đúng lúc Quan Triều Viễn chơi game xong.
Nói gì vậy?
Dạ Bân nói ban giám đốc của công ty muốn phong sát em.
Vẻ mặt Tô Lam hơi ủ rũ.
Bọn họ dám?
Ai nói thế?
Anh đi đuổi người đó.
Quan Triều Viễn duỗi cánh tay trái ra ôm Tô Lam vào lòng.
Điệu bộ như xem ai dám động vào vợ tôi.
Đầu Tô Lam đau như muốn nứt ra, nếu không phải vì mình là vợ Quan Triều Viễn thì Dạ Bân sẽ quan tâm đến mối quan hệ này sao? É là mình đã bị phong sát rồi.
Thấy vẻ mặt Tô Lam ủ rũ, trong lòng Quan Triều Viễn cũng khó chịu.
Chuyện này dễ giải quyết lắm, cứ công khai anh là xong rồi, chẳng phải ảnh họ chụp đều là anh à?
Nói chúng ta đã kết hôn rồi, về phần nhiễm tranh, thì với cháu thân thiết một chút có vấn đề gì sao?
Quan Triều Viễn hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, dù sao thì mấy bức ảnh đó đều là anh cả.
Anh còn cảm thấy góc máy của mấy bức ảnh đó chụp rất đẹp, thậm chí còn lưu lại vài tấm.
Mặc dù không phải chụp chính diện,
anh với Tô Lam hoàn toàn chẳng có mấy bức ảnh chụp chung, cho nên với anh mà nói thì không dễ gì mới có được mấy bức ảnh này. Một khi công khai anh thì mọi người sẽ nói tất cả những cố gắng trước đây của em đều là nhờ vào anh. Không ngờ chuyện này lại nan giải như vậy.
Với cả, em có tài cán gì mà có thể kết hôn với anh chứ?
Chắc chắn mọi người lại nói em dùng thủ đoạn gì đó.
Vào giới giải trí lâu như vậy, Tô Lam cũng đoán được đại khái lối suy nghĩ của truyền thông.
Công khai anh rồi, có đại thần là anh trấn áp, sau này ai dám để em làm việc nữa chứ?
Thực ra điều cô sợ nhất đó là công khai mối quan hệ này ra thì cô sẽ trở thành cô ôn, mãi mãi không còn là Tô Lam nữa.
Hôm đó nói chuyện với Mạnh Gia Gia xong cô đã nghĩ rất nhiều. Cô muốn nắm chắc quyền chủ động của cuộc hôn nhân này trong tay mình, cũng hy vọng mình có thể cố gắng để trở thành người phụ nữ xứng với Quan Triều Viễn. Cho nên cô đặt cho mình một mục tiêu mới, giành giải thưởng lớn trong showbiz, cũng chính là ba cúp ảnh hậu giải Ngân Tượng, giải Sư Tử Bạc và giải Kim Lang. Từ sâu trong xương Tô Lam vẫn cảm thấy tự ti, cho nên cô cần phải chứng minh năng lực của mình để tìm lại sự tự tin của bản thân.
Chương 828. Chương 828.
Tất nhiên Quan Triều Viễn cũng hiểu suy nghĩ của Tô Lam.
Anh xoa đầu cô.
Được, em nói sao thì làm vậy, nhưng em định khi nào thì công khai mối quan hệ của chúng ta?
Tô Lam nghiêm túc nhìn Quan Triều Viễn.
Em muốn đợi đến khi sóng yên biển lặng, em thực hiện được giấc mơ cuối cùng của em trong showbiz, giành được giải thưởng lớn, không còn gì để theo đuổi nữa thì sẽ công khai.
Tô Lam vô cùng thẳng thắn.
Được, anh nghe lời em, đợi đến lúc đó chúng ta kết hôn.
Quan Triều Viễn nhíu mắt, khóe mắt toát lên tình ý nồng đậm.
Kết hôn?
Nghe thấy hai chữ này, Tô Lam vẫn hơi bất ngờ.
Họ đã kết hôn gần 2 năm rồi mà nhỉ?
Ừm, kết hôn.
Anh muốn đường đường chính chính cưới em về, đây là lễ cưới mà anh nợ em, khi đó anh muốn nói với cả thế giới em là người phụ nữ của Quan Triều Viễn anh, ai cũng không được động vào em.
Lễ cưới?
Tô Lam chưa từng nghĩ đến lễ cưới.
Lần trước đó năm mới chị dâu nhắc tới nên anh đã nghĩ đây là lễ cưới mà anh nợ em.
Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn rồi mỉm cười, sau đó hạnh phúc gật đầu.
Có người phụ nữ nào mà không mong đợi một lễ cưới chứ?
Quan Triều Viễn sờ bụng mình.
Anh nói rồi.
Được thôi, em đi nấu cơm cho anh chơi tiếp đi, cẩn thận cánh tay anh đấy.
Được, tuân lệnh.
Quan Triều Viễn thuận thế hôn lên môi Tô Lam.
Bữa trưa,
lúc Quan Triều Viễn nhìn thấy từng đĩa thức ăn xanh tươi trên bàn thì bỗng chốc trắng án.
Sao lại là những món này?
Toàn là rau, anh sắp ăn thành thọ luôn rồi.
Quan Triều Viễn ngồi vào bàn, anh rất không vui.
Giờ anh đang dưỡng thương, tất nhiên thức ăn phải thanh đạm một chút rồi.
Bác sĩ cũng đặc biệt dặn dò Tô Lam, bây giờ là giai đoạn tiêu viêm giảm đau nên ăn uống càng thanh đạm càng tốt.
Ăn chút thịt có thể chết được sao?
Đã mấy ngày rồi anh không được hưởng chút thức ăn mặn.
Với một người đàn ông, thế này đúng là tàn khốc quá, mà sở trường của Tô Lam là nấu món mặn.
Anh đã quen với mấy món mặn của Tô Lam rồi, bây giờ ngày nào cũng củ cải, cải trắng, rau xanh, đúng là không thể chịu nổi mà.
Tô Lam vẫn nấu món mặn, chỉ là ít dầu ít muối, cũng là món mặn có vị thanh đạm.
Chương 829. Chương 829.
Anh có ăn hay không?
Ăn.
Anh nào dám nói không ăn chứ, không ăn thì đói à?
Mấy hôm nay Quan Triều Viễn ăn cơm đều do Tô Lam đút.
Quan Triều Viễn rất hưởng thụ vì được đối đãi như vua thế này, chỉ là thức ăn.
Em thêm cho anh chút thịt đi, đừng bắt anh ăn rau mãi thế.
Vừa ăn, Quan Triều Viễn vẫn không quên nhắc Tô Lam.
Món thịt xào này của em hoàn toàn không so được với trước đây.
Ăn cơm mà cũng không chặn được cái miệng của anh nữa.
Tô Lam múc một muỗng cơm lớn đút vào miệng Quan Triều Viễn, nhét đầy một miệng Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn tốn rất nhiều sức mới có thể nuốt cơm trong miệng xuống.
Em muốn mưu sát chồng à?
Quan Triều Viễn ăn cơm xong thì Tô Lam mới bắt đầu ăn.
Quan Triều Viễn cẩn thận dè dặt sắp đến gần Tô Lam.
Vợ yêu của anh, nể mặt anh ngoan ngoãn ăn cơm như vậy, có phải tối có thể ấy ấy không?
Tô Lam một mình ăn cơm, hoàn toàn phớt lờ Quan Triều Viễn. Đây không phải lần đầu Quan Triều Viễn đưa ra điều kiện này. Lần trước cô bị thương, Quan Triều Viễn vẫn luôn ở trạng thái kiêng khem. Anh sắp phát điên rồi. Anh tự nói xem có thể hay không. Anh nói à, tất nhiên là có thể rồi. Anh nói cho em nghe, đàn ông mà cứ nhịn thế này rất hại sức khỏe, lỡ như nhịn hỏng mất thì làm thế nào? Quan Triều Viễn nịnh nọt nhìn Tô Lam. Suýt chút nữa Tô Lam đã phụt cơm ra ngoài. Nhịn hỏng rồi thì thôi chứ sao? Quan Triều Viễn tỏ vẻ cả lời. Nhịn hỏng rồi thì em làm thế nào? Em cứ ở vậy à? Tô Lam gật đầu không chút do dự. Em khá là tán thành với kiểu tình yêu không tình dục, ở vậy cũng rất tốt. Quan Triều Viễn lại kinh ngạc. Vậy em không sinh em bé nữa à? Không thân mật thì sao sinh em bé được? Thí chủ chưa nghe nói đến thụ tinh trong ống nghiệm bao giờ sao? Quan Triều Viễn một tay ôm đầu, quả thực như chịu hàng ngàn đòn chí mạng. Anh đang bị vợ vứt bỏ sao? Được rồi, ngoan ngoãn dưỡng thương đi, trước khi anh lành vết thương thì đừng có suy nghĩ linh tinh. Chương 830. Chương 830. Quan Triều Viễn hậm hực hừ một tiếng, đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Buổi trưa không được chơi game, ngoan ngoãn ngủ trưa cho em. Không ngờ ngay cả game cũng không cho chơi. Ngày mai anh đi làm. Quan Triều Viễn tức giận la lên. Vậy tốt đấy, em đỡ phải ngày ngày ở nhà hầu hạ anh. Quan Triều Viễn tức đến không nói nên lời, phổi như sắp nổ tung. Chắc chắn người phụ nữ này là do ông trời phái xuống hành hạ anh. Sau khi Quan Triều Viễn tức giận rời đi, tốc độ ăn cơm của Tô Lam cũng chậm lại. Một thời gian rồi mà không có chút manh mối nào. Chuyện này khó giải quyết hơn bao giờ hết, cô chỉ có thể tránh ở nhà, không làm được việc gì. Buổi tối, trong giảng đường của Học viện Mỹ thuật. Trong 6 tháng đầu của năm nhất, trường học đã sắp xếp môn học cơ bản cho sinh viên năm nhất, đây là các môn bắt buộc đối với mỗi tân sinh viên. Vì lịch học của sinh viên năm nhất khá kín nên các môn cơ bản được sắp xếp vào buổi tối. Giảng đường của Học viện Mỹ thuật có sức chứa đến 500 người, thế cho nên đây là thời điểm tốt để mọi người trốn tiết, dù sao thì có tận 500 người, không thể nào điểm danh từng người được. Giáo viên của môn cơ bản cũng biết rõ điều này nên lần nào cũng cử vài sinh viên của các lớp tiến hành điểm danh. Sau khi điểm danh xong thì bắt đầu vào bài học. Khóa học môn cơ bản không phải môn chuyên ngành nên mọi người cũng không xem trọng. Vì nhiều người nên trong lớp có người nói chuyện, có người làm bài tập, có người chơi điện thoại, chẳng được mấy ai nghiêm túc nghe giảng. Mỗi tiết học Tô Kiêm Mặc đều rất nghiêm túc nghe giảng, thậm chí cậu còn ghi chép lại. Mục Nhất Hân ngồi ở phía sau Tô Kiêm Mặc, từ Tô Lam mà Mục Nhất Hân biết được Tô Kiêm Mặc vẫn chưa có bạn gái, cô ấy lại bắt đầu con đường theo đuổi. Tan học rảnh không? Chúng ta đến vườn hoa dạo nhé. Mục Nhất Hân viết vào một tờ giấy rồi dùng bút chọc vào lưng Tô Kiêm Mặc. Tô Kiêm Mặc cảm giác được nhưng cậu phớt lờ. Mục Nhất Hân mất tự nhiên là mặt quỷ, đúng là không hiểu chuyện tình yêu gì cả. Lúc này, hai chàng trai ở bên cạnh Mục Nhất Hân nháy mắt với nhau. Giảng đường có rất nhiều lớp cùng học chung, chỗ ngồi cũng tùy ý mọi người ngồi. Mục Nhất Hân thật sự không quen biết hai chàng trai bên cạnh. Cậu nghe nói chưa? Tô Lam là người có đời tư rất hỗn loạn đấy, dây dưa không rõ với Mục Nhiễm Tranh rồi còn có hành động thân mật với một người đàn ông bí ẩn nữa. Sao tôi có thể không biết được chứ? Tôi xem đoạn video của Hòa Thượng rồi, hai người ở trong phòng tập làm chuyện không thể miêu tả được. Ha ha, tôi cũng xem rồi, quả thực là sốc nặng, trông Tô Lam ngây thơ trong sáng thế, không ngờ lại là một cô gái dâm đãng. Chương 831. Chương 831. Tôi nghe trên diễn đàn nói Tô Lam từng có quan hệ với một tên trai bao, còn ngủ với toàn bộ ban giám đốc của Quốc tế Tinh Hoàng rồi. Tất nhiên Tô Kiêm Mặc ở phía trước có thể nghe thấy những lời này. Có một người chị là ngôi sao nhưng Tô Kiêm Mặc rất ít khi quan tâm đến tin tức của showbiz. Mặc dù chuyện lần này xôn xao ầm ĩ nhưng một người luôn một mình không giao lưu với người khác như Tô Kiêm Mặc hoàn toàn không hay biết. Đương nhiên Mục Nhất Hân cũng nghe thế những lời này. Mấy cậu đừng có nói vớ vẩn. Mục Nhất Hân lập tức cãi lại hai chàng trai ở bên cạnh, dù sao thì đây là lớp học, giọng cô ấy cũng không lớn. Sao chúng tôi lại nói bậy được chứ, đây là sự thật mà, mọi người đều biết lâu rồi. Đúng vậy, Tô Lam vừa nhìn thì thấy ngây thơ trong sáng nhưng thực tế lại là người phụ nữ lẳng lơ hơn bất kỳ ai. Chính xác, cô ta chính là đồ dâm đãng. Nhưng tôi cũng muốn nếm thử xem thứ dâm đãng này rốt cuộc có vị thế nào, ha ha. Hai chàng trai càng nói càng quá đáng. Tô Kiêm Mặc lập tức xoay người lại. Các cậu ngậm miệng lại cho tôi. Ai cho phép các cậu ăn nói vớ vẩn như vậy? Đó là chị gái của cậu, người chị một tay nuôi cậu lớn, sao cậu có thể cho phép người khác nói xấu chị mình như vậy được chứ? Này, bọn tôi nói chuyện của bọn tôi, liên quan quái gì đến cậu? Không hiểu sao chàng trai cảm thấy lạ lùng. Tôi không cho phép các cậu nói chị ấy như thế. Tô Kiêm Mặc chưa từng nghe thấy mấy lời tục tĩu dơ bẩn như vậy, những lời đó lại nói về chị gái của mình, tất nhiên cậu không thể chấp nhận được. Cậu tức giận đứng dậy. Mọi người trong phòng học đều nhìn về phía này, giáo viên cũng sững người. Bên đó có chuyện gì thế? Vẫn đang trong giờ học đấy, chú ý chút đi. Hai chàng trai cũng không chịu yếu thế. Cậu không cho phép, cậu nghĩ mình là ai? Bọn tôi cứ nói đấy, sao? Chả hiểu kiểu gì. Đúng đấy, bọn tôi nói chuyện của bọn tôi, liên quan gì đến cậu chứ? Tô Lam ngủ với người ta đến hỏng cả hàng rồi. Tôi cứ nói đấy, sao nào? Cậu. Tô Kiêm Mặc tức điên lên. Không cho phép nói chị tôi như vậy. Chị ấy không phải người như thế, tôi muốn cậu xin lỗi. Xin lỗi? Cậu có cần làm trò hề như vậy không? Cả nước đều đang nói cô ta đấy, cậu muốn cả nước xin lỗi cô ta à? Nực cười. Ồ, thì ra cô ta là chị cậu à? Không ngờ cậu có một người chị ghê gớm vậy, chẳng trách điện thoại với máy tính cậu dùng đắt thế, hóa ra là chị cậu bán thân đổi lấy. Hai chàng trai phá lên cười. Các cậu ăn nói quá đáng thật. Mục Nhất Hân cũng tức giận.
Chương 832. Tô Kiêm mặc tức đến đỏ cả mắt lên. Cậu nhảy mạnh lên, định tóm lấy cổ áo của chàng trai phía sau. Cậu ở hàng trước của giảng đường nhiều hơn hàng sau nên muốn tóm lấy cổ áo của người phía sau thì phải nhảy lên. Vì nhảy quá mạnh, chàng trai kia lại thuận thế tránh đi nên cậu nằm bò lên bàn. Ha ha, cậu xem cái nết hèn của cậu ta kìa. Ôi trời ơi, nhóc con, đánh không được thì đừng khoe tài. Mục Nhất Hân lập tức đỡ Tô Kiêm Mặc. Kiêm Mặc, cậu không sao chứ? Hai chàng trai vừa nói đưa mắt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không ngờ Tô Kiêm Mặc lại yếu ớt như vậy. Ôi, cậu đừng giả vờ, đừng vu khống người khác ngay nơi đông người chứ. Mọi người đều là bạn học, đùa chút thôi mà. Mục Nhất Hân ngẩng đầu, hung dữ trừng mắt nhìn hai chàng trai đó. Có kiểu đùa như hai cậu à? Cậu ấy không giả vờ, mau gọi xe cấp cứu đi. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, cuối cùng cũng có người gọi cấp cứu. Khu giải bảo, nên đi ngủ rồi. Tô Lam đứng ở cửa phòng sách dục Quan Triều Viễn vẫn đang chơi game. Giờ mới mấy giờ chứ? 9 giờ 15. Quan Triều Viễn mở lớn mắt nhìn Tô Lam. Mới 9 giờ 15 mà em bảo anh đi ngủ sao? Buổi trưa cũng ngủ. Giờ anh phải nghỉ ngơi, phải đảm bảo ngủ đủ giấc. Mau tắt máy tính đi ngủ cho em, đừng để em nói lần thứ hai. Mấy hôm nay Tô Lam luôn quản lý Quan Triều Viễn không để anh thức khuya, muốn anh hình thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ. Quan Triều Viễn bất lực tắt máy tính, lúc đi ngang qua Tô Lam còn lẩm bẩm một câu. Còn sống thì cần gì ngủ nhiều, sau này chết rồi chắc chắn sẽ được an giấc ngàn thu. Anh cố ý kéo dài giọng để chọc cho Tô Lam vui. Sao lắm lời thế? Hai người vừa nằm lên giường thì điện thoại Tô Lam đổ chuông. Là Mục Nhất Hân gọi đến. Hân Hân, muộn vậy rồi mà con bé còn gọi làm gì nhỉ? Tô Lam nghe điện thoại. Alo, Hân Hân. Thím, không hay rồi, Kiêm Mặc vừa cãi nhau với hai bạn cùng lớp, phải nhập viện, thím mau đến bệnh viện đi. Cháu nói cái gì? Tô Lam lập tức lo lắng. Đang cấp cứu ở bệnh viện GM, thím mau đến đi. Chương 833. Cũng là lần đầu Mục Nhất Hân gặp chuyện thế này nên cô ấy lo đến sắp khóc. Được, thím tới ngay. Tô Lam lập tức vén chăn xuống giường. Sao vậy? Quan Triều Viễn hỏi. Kiêm Mặc phát bệnh rồi, em phải đến bệnh viện ngay. Tô Lam vừa mặc quần áo vừa nói. Anh cũng đi. Quan Triều Viễn cũng vội xuống giường. Hai người lập tức đến bệnh viện. Đã nửa năm rồi Tô Kiêm Mặc không phát bệnh, lần này đột nhiên phát bệnh khiến Tô Lam có dự cảm không lành. Quan Triều Viễn dùng tay trái ôm cô. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Anh chắc chắn sẽ không để Tô Kiêm Mặc có chuyện gì. Nhưng Tô Lam vẫn không yên tâm được, cô liên tục giục tài xế lái nhanh một chút. Đến bệnh viện GM, Mục Nhất Hân, Hoắc Tư Kiệt và giáo viên của Tường đang đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Kiêm Mặc đâu? Kiêm Mặc thế nào rồi? Tô Lam vội chạy tới. Tạm thời vẫn chưa ra. Mục Nhất Hân đi tới trước. Đang nói thì Chu Lễ Thành ra khỏi phòng cấp cứu. Tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, cần phải đưa đến phòng ICU ngay. Sau đó y tá và bác sĩ đẩy Tô Kiêm Mặc ra, đi thẳng đến phòng ICU. Tô Lam thấy Tô Kiêm Mặc nằm trên xe cáng cứu thương, sắc mặt trắng bệch không có chút máu. Kiêm Mặc, y tá lập tức ngăn cô lại. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Kiêm Mặc bị đẩy vào phòng ICU. Giáo viên đi tới. Cô Tô, chúng tôi vô cùng xin lỗi khi sinh viên của trường xảy ra chuyện này, cô cũng đừng quá lo lắng. Cô với mọi người về đi, bệnh của Kiêm Mặc cũng không phải ngày một ngày hai, tôi tin là thằng bé ở hiện thì gặp lành. Muốn thế này rồi còn làm phiền mọi người, thành thật xin lỗi. Tô Lam vẫn rất lịch sự. Giáo viên cũng rất bất ngờ với sự cảm thông của Tô Lam. Sinh viên trong trường bị đưa đến bệnh viện thì phụ huynh đã làm ầm lên từ sớm rồi, có thể còn yêu cầu nhà trường phải bồi thường. Tất nhiên giáo viên cũng có nghe nói về Tô Lam và những tin tức kinh khủng kia. Cô với mọi người về đi, ở đây có tôi là được rồi, trên đường về nhớ chú ý an toàn, có cần tôi gọi xe giúp mọi người không? Chương 834. Không cần đâu, cô cứ chăm sóc cho Kiêm Mặc đi. Chúng tôi về trước nhé, có gì cứ liên lạc cho chúng tôi. Hai giáo viên của trường an ủi Tô Lam rồi rời đi. Cái cô Tô Lam này không giống như trong tin tức nói cho lắm, đổi lại là phụ huynh khác thì đã làm ầm lên rồi. Tôi cũng cảm thấy thế, nhìn thế nào cũng không thấy cô ấy giống loại người đó mà. Một người lịch sự như vậy sao có thể có đời tư hỗn loạn được chứ? Xem ra không thể tin tưởng tin tức được. Hai giáo viên vừa bàn tán vừa ra khỏi bệnh viện. Mục Nhất Hân và Hoắc Tư Kiệt đi đến bên cạnh Tô Lam, lúc này Quan Triều Viễn cũng đi tới. Vừa rồi có hai giáo viên nên Quan Triều Viễn không tiện xuất hiện. Chú, thím, Hân Hân, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Con chẳng phải là vì tin tức gần đây sao? Trong lớp có hai bạn nam bàn tán bị Kiêm Mặc nghe thấy, Kiêm Mặc cãi nhau với họ, hai bạn nam đó nói rất quá đáng, Kiêm Mặc mất khống chế, cuối cùng thì... Tô Lam đỡ chán. Không ngờ là vì cô. Được rồi Hân Hân, thím biết rồi, không còn sớm nữa, hai đứa cũng về đi. Thím, chắc không phải Kiêm Mặc mắc bệnh gì đấy chứ? Ở trường, ngoài giáo viên ra thì các bạn học đều không biết Tô Kiêm Mặc có bệnh. Lần này Tô Kiêm Mặc hy vọng mình có thể làm một sinh viên bình thường, cho nên cậu không nói với các bạn. Bệnh tim bẩm sinh, mấy đứa không biết sao? Mục Nhất Hân và Hoắc Tư Kiệt hơi giật mình. Vậy, trẻ con làm gì mà có nhiều câu hỏi thế, mau về trường đi. Quan Triều Viễn mắng. Mục Nhất Hân thẻ lưỡi. Quan Triều Viễn gọi điện thoại bảo bệnh viện gửi một chiếc xe đến đưa Mục Nhất Hân và Hoắc Tư Kiệt về trường. Trên đường về, Mục Nhất Hân vẫn luôn im lặng. "Hân Hân, cậu nghĩ gì thế?" Hoắc Tư Kiệt hỏi. "Tôi đang nghĩ chuyện hôm nay rất kỳ lạ." "Chuyện gì thế?" "Lúc đó tôi ở xa." Hoắc Tư Kiệt biết Mục Nhất Hân thích Tô Kiêm Mặc,
cho nên cậu ấy cũng cố ý tránh xa Mục Nhất Hân một chút. Người của cả trường đều biết tôi là trưởng fan club toàn cầu của Tô Lam, cũng biết anh cả tôi là Mục Nhiễm Tranh, bọn họ biết tôi ngồi bên cạnh nhưng cứ bàn tán về chuyện này, sao tôi cảm thấy họ đang cố ý nhỉ? Mục Nhất Hân nhíu chặt mày. Nói cũng phải, lần trước cũng có người bàn tán nói xấu Tô Lam, cuối cùng bị cậu dạy cho một trận, sau đó cũng không có ai dám bàn tán nữa. Không ngờ bọn họ lại nói một cách trắng trợn như vậy, cảm giác như có chuẩn bị từ trước. Chương 835. Chương 835. Mục Nhất Hân vỗ vai Hoắc Tư Kiệt. Cậu nhớ hai cậu bạn kia trông thế nào không? Hoắc Tư Kiệt gật mạnh đầu. Từng gặp rồi, trước đây còn cùng đánh bóng nữa, là sinh viên năm nhất, nếu muốn tìm thì cũng dễ. Tôi giao chuyện này cho cậu đấy, lát nữa cậu dẫn hai người đó đến cho tôi đích thân tra hỏi. Ừm được, tôi hiểu rồi. Trong bệnh viện, Tô Lam đứng ở cửa phòng ICU, nhìn Tô Kiêm Mặc ở bên trong qua ô cửa kính nhỏ. Tô Lam, em nghỉ ngơi một lát đi. Cùng lúc đó, Chu Lễ Thành đi tới. Nhưng Tô Kiêm Mặc lại không hề nhúc nhích. Cậu xem cậu ta kìa, ngã một cái lại không nhúc nhích nữa, mọi người đều thấy nhé, bọn tôi chưa động vào cậu ta, tránh để lát nữa cậu ta vu khống bọn tôi. Một chàng trai trong đó la lên, giọng rất lớn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này. Mục Nhất Hân lay vài cái, nhưng Tô Kiêm Mặc đều không động đậy. Cô ấy nâng đầu Tô Kiêm Mặc lên thì phát hiện mặt cậu đã trở nên tím tái. Không ổn rồi, cậu ấy ngất rồi, mau gọi xe cấp cứu đi. Mục Nhất Hân la lớn. Không được. Sao cô có thể nhẫn tâm rời đi được chứ? Mấy năm nay ra ra vào phòng ICU, lần nào cũng là trận chiến sinh tử. Mợ chủ, mợ canh ở đây cũng không có ý nghĩa gì, vẫn nên đi nghỉ ngơi một lát đi, lỡ như cậu ấy tỉnh lại thì mợ còn có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy. Chu Lễ Thành nói. Đúng đấy, đợi Kiêm Mặc tỉnh lại mà em kiệt sức thì cũng không thể nào chăm sóc cậu ấy được, đi ngủ một lát đi, em cũng không giúp được gì. Tô Lam thở dài, gật đầu. Quan Triều Viễn đưa Tô Lam đến phòng bệnh trước đây của cô. Sau khi vào phòng, Quan Triều Viễn bảo y tá mang đến một ly sữa. Tô Lam yếu ớt nằm trên giường, mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà. Quan Triều Viễn đưa lưng về phía Tô Lam, bỏ một viên thuốc màu trắng trong tay vào ly sữa. Anh nói xem lần này Kiêm Mặc có thể vượt qua được không? Quan Triều Viễn lắc ly sữa, hy vọng viên thuốc có thể tan nhanh. Chắc chắn sẽ vượt qua, em đừng nghĩ nhiều. Chỉ mong vậy. Hai mắt Tô Lam vô hồn. Mỗi lần thế này em đều rất sợ, mặc dù rất lâu trước đây, lúc bác sĩ nói với em Kiêm Mặc sống không quá 17 tuổi, em đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng thật sự đến lúc đó thì em vẫn rất sợ. Chương 836. Chương 836. Quan Triều Viễn bưng ly sữa đến bên giường. Đừng nghĩ linh tinh, khoảng thời gian trước trạng thái cậu ấy tốt như vậy, có thể lần này chỉ là trùng hợp. Uống sữa rồi ngủ một giấc đi, có lẽ ngày mai sẽ ổn thôi. Tô Lam không nghĩ gì nhiều mà ngoan ngoãn uống hết ly sữa. Quan Triều Viễn nằm trên giường với cô. Lúc đầu Tô Lam vẫn còn lẩm bẩm nhưng sau đó thì chìm vào giấc ngủ. Quan Triều Viễn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng bệnh, đến phòng ICU. Ở đây chỉ có một mình Chu Lễ Thành, ông ta đã bảo những người khác đi từ trước. Tình hình thế nào? Chu Lễ Thành cúi đầu, có hơi không dám nói. Không ổn lắm, bây giờ gần như hoàn toàn sử dụng máy móc thiết bị và thuốc để duy trì mạng sống. Quan Triều Viễn lập tức giơ cánh tay trái ra trước mặt Chu Lễ Thành. Lấy máu ngay đi. Chu Lễ Thành đẩy kính của mình. Sếp quan, bây giờ anh cũng cần máu. Anh đừng quên anh cũng bị thương. Cánh tay Quan Triều Viễn bị thương hoàn toàn là một tai nạn, nhưng ma cả rồng cũng sẽ bị thương, xương bị thương cũng cần máu để hồi phục. Vì tác dụng của máu nên quá trình hồi phục của ma cả rồng sẽ nhanh hơn người thường. Hiện tại cũng là lúc Quan Triều Viễn đang cần máu. Không lo được nhiều thế, cứu người quan trọng, mau làm đi. Anh tuyệt đối không cho phép Tô Kiêm Mặc xảy ra chuyện gì. Chu Lễ Thành vẫn làm theo, lấy máu như lần trước rồi từ từ bơm vào bình truyền dịch của Tô Kiêm Mặc. Ông ta cũng chuẩn bị máu cho Quan Triều Viễn. Dịch thể màu xanh cũng dần đi vào cơ thể Tô Kiêm Mặc. Quan Triều Viễn uống máu xong, cảm thấy cơ thể dần tốt hơn đôi chút, nhưng cảm giác mệt mỏi trong người vẫn rất nặng nề. Đôi mắt xanh của anh rõ ràng không sáng như trước đó. Anh chống đầu ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Sao lại như vậy? Đột nhiên Chu Lễ Thành hỏi. Lúc này Quan Triều Viễn mới ngẩng đầu lên. Chuyện gì vậy? Lần trước truyền máu xong thì các chỉ số sinh lý nhanh chóng đạt được giá trị bình thường, nhưng lần này, Quan Triều Viễn bắt đầu lo lắng. Không có tác dụng sao? Mặc dù chỉ số đang tăng trở lại nhưng còn cách giá trị bình thường một khoảng nhất định. Có điều vẫn còn một chút máu chưa truyền xong. Chúng ta đợi thêm một lát. Chu Lễ Thành cố gắng khiến mình bình tĩnh. Quan Triều Viễn nhắm mắt nghỉ ngơi, dù sao thì lấy máu vẫn có ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Chương 837. Chương 837. Lúc giọt dịch thể màu xanh cuối cùng truyền vào cơ thể Tô Kiêm Mặc, các chỉ số sinh lý vẫn không trở về giá trị bình thường. Thấy Chu Lễ Thành hết cách, Quan Triều Viễn cắn răng. Lấy tiếp đi. Nhưng bản thân anh cũng cần máu để hồi phục, nếu tiếp tục lấy máu, tôi lo. Chu Lễ Thành cũng hoàn toàn nghĩ cho Quan Triều Viễn. Nói nhảm nhiều thế, tôi bảo ông lấy thì ông cứ lấy đi. Quan Triều Viễn giơ cánh tay ra, anh đã chuẩn bị xong rồi. Chu Lễ Thành chỉ đành lấy máu lần nữa rồi lại bơm vào bình truyền dịch của Tô Kiêm Mặc. Lần đầu tiên Quan Triều Viễn cảm thấy mình mệt như vậy, mệt như thể chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay. Thế nào rồi? Giọng anh hơi yếu ớt. Chu Lễ Thành vui mừng vỗ tay. Được rồi. Các chỉ số sinh lý đã trở về giá trị bình thường, tim của cậu ấy bắt đầu đập mạnh rồi. Cuối cùng Quan Triều Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Anh chống bàn đứng dậy, đột nhiên cảm thấy choáng váng, lảo đảo. Chu Lễ Thành lập tức đi tới đỡ anh. Sếp quan, anh lấy nhiều máu quá, có lẽ cần phải uống thêm chút máu nữa để bổ sung sức lực, nếu không anh cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Chu Lễ Thành để Quan Triều Viễn nghỉ ngơi một lúc rồi đến kho máu lấy cho anh hai túi máu. Nhưng uống máu xong, cảm giác mệt mỏi của Quan Triều Viễn cũng chẳng giảm được bao nhiêu. Sếp Quan, bây giờ anh thật sự cần nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi biết rồi, khi nào thì Kiêm Mặc có thể tỉnh lại? Chắc một lát nữa là có thể tỉnh rồi.
Được, tôi biết rồi.
Chẳng bao lâu sau, Tô Kiêm Mặc từ từ mở mắt.
Kiêm Mặc.
Tô Kiêm Mặc vừa mở mắt thì thấy Quan Triều Viễn.
Anh rể em.
Ở đây là bệnh viện.
Ồ, chị em đâu?
Anh bảo cô ấy đi nghỉ, giờ cậu đã ổn rồi, đừng quan tâm đến những tin tức đó, đều là truyền thông bày ra cả, anh sẽ giải quyết, yên tâm đi.
Tô Kiêm Mặc miễn cưỡng cười.
Vâng. Cậu nghỉ ngơi đi, anh đi xem chị cậu dậy chưa.
Được.
Chương 838. Quan Triều Viễn rời đi. Tô Kiêm Mặc ngước mắt nhìn bình truyền dịch của mình, chút dịch thể màu xanh cuối cùng từ từ chảy xuống. Quan Triều Viễn về đến phòng bệnh, anh nằm sát bên cạnh Tô Lam. Anh mệt quá, vừa đặt đầu xuống gối là ngủ luôn. Mặc dù Tô Lam đã uống thuốc ngủ nhưng liều thuốc không lớn nên chỉ ngủ hơi sâu một chút, sáng sớm cô đã tỉnh dậy. Thấy Quan Triều Viễn vẫn đang ngủ, cô không gọi anh mà lặng lẽ xuống giường, đi đến phòng ICU.
Kiêm Mặc.
Chu Lễ Thành vẫn luôn canh ở phòng ICU.
Mợ chủ, cậu ấy đã tỉnh cũng đã ổn rồi, chỉ đang ngủ thôi.
Cuối cùng Tô Lam thở phào một hơi.
Vậy thì tốt rồi, ông trời phù hộ, lại qua một kiếp.
Tô Lam chắp hai tay lại, vẻ mặt đầy vui mừng. Chu Lễ Thành rất muốn nói đây không phải do ông trời phù hộ mà là công lao của Quan Triều Viễn. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không nói ra. Sau khi Tô Kiêm Mặc tỉnh lại thì được chuyển đến phòng bệnh thường.
Kiêm Mặc, sau này không bao giờ được đánh nhau, những chuyện đó không đáng để tức giận, chị là người thế nào em còn không biết hay sao.
Nhưng bọn họ nói chị như vậy em không chịu nổi.
Được rồi, em biết lần sau nên làm thế nào rồi, anh rể đâu?
Hôm qua anh ấy luôn ở đây trông em chắc là đã mệt rồi, chị đi thăm anh ấy đi.
Ừm.
Một ngày một đêm, Quan Triều Viễn vẫn đang ngủ. Tô Lam mấy lần muốn đánh thức anh, nhưng nhìn anh vẫn luôn cau mày như thể rất mệt, nên không nỡ. Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, Quan Triều Viễn cuối cùng cũng tỉnh lại.
Tô Lam thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em sợ chết đi được.
Ừm.
Quan Triều Viễn lộ ra hàm răng trắng sứ nhìn Tô Lam, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Kiêm Mặc đã không sao rồi, hôm qua anh đã thấy cậu ấy tỉnh rồi.
Việc đầu tiên sau khi Quan Triều Viễn tỉnh lại là vội vàng báo cáo với Tô Lam. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ luôn cảm thấy rất mệt, không dậy được.
Những gì anh nói đã là chuyện của ngày hôm kia rồi, em đã biết rồi, thằng bé không sao và đã được chuyển đến phòng bệnh thường rồi, nhưng mà anh làm em sợ chết đi được.
Anh làm sao chứ?
Quan Triều Viễn vươn tay ra sờ mặt Tô Lam.
Anh nói anh làm sao, anh đã ngủ một ngày một đêm rồi.
Lâu như vậy hả?
Chương 839.
Chương 839.
Vâng.
Em còn có thể lừa anh à?
Thậm chí em còn mời giám đốc Chu đến và nhờ ông ấy giúp xem anh bị làm sao.
Ông ấy nói anh không sao, có thể là do mệt quá thôi.
Sao lại mệt đến mức này, ngủ hẳn một ngày một đêm?
Quan Triều Viễn gượng gạo cười, anh cũng không biết mình lại ngủ lâu như vậy.
Kể từ khi cánh tay bị thương, đã lâu rồi không luyện tập, mấy ngày nay em đều bảo anh ngủ sớm dậy sớm, tối hôm qua vừa thức đêm liền không chịu nổi.
Cũng may là không có chuyện gì, em đi lấy đồ ăn cho anh.
Ừ.
Tô Lam đứng dậy và rời khỏi phòng.
Quan Triều Viễn nhắm mắt tĩnh tâm, không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy. Có vẻ như mất máu cũng ảnh hưởng rất lớn đến anh.
Học viện mỹ thuật.
Hoắc Tư Kiệt đã tập hợp một vài bạn học chặn Mã Húc Hào và Trương Đông ở phía sau ký túc xá của trường. Bên này là một điểm mù, không có camera, bình thường ít người qua lại, nó đã trở thành một nơi đặc biệt để sinh viên giải quyết chuyện riêng tư.
Hoắc Tư Kiệt, cậu có vấn đề à?
Hình như chúng tôi không đắc tội với cậu thì phải.
Đây là muốn đánh nhau sao?
Người dáng cao hơn là Mã Húc Hào, còn người có khuôn mặt hơi tròn là Trương Đông.
Cậu chột dạ cái gì chứ?
Chỉ tìm cậu nói chuyện thôi, ai bảo là đánh nhau đâu chứ?
Mấy học sinh nam Hoắc Tư Kiệt dẫn theo người nào người nấy đều rất hung hãn.
Mã Húc Hào và Trương Đông hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nói chuyện gì?
Nói về chuyện xấu hai người đã làm dạo gần đây.
Giọng nói của một cô gái truyền đến, mọi người quay đầu lại liền nhìn thấy Mục Nhất Hân.
Hai người chúng tôi có làm chuyện xấu gì đâu?
Ánh mắt Mã Húc Hào có chút mờ mịt.
Có làm chuyện xấu hay không, bản thân cậu rõ nhất.
Tốt nhất là thành thật trả lời, nếu không chuyện này mà làm ầm đến đồn cảnh sát thì tự nhiên sẽ có người điều tra rõ ràng.
Mục Nhất Hân rất đắc ý.
Không cần, tôi nói này, chắc hai người biết bối cảnh của nhà chúng tôi đúng không?
Mã Húc Hào và Trương Đông cũng rất sợ hãi.
Nhất là Trương Đông, cậu ta đã bao giờ trải qua chuyện này đâu chứ?
Vừa dọa liền khai hết toàn bộ sự thật.
Chúng tôi thật sự không biết Tô Kiêm Mặc bị bệnh.
Nếu chúng tôi biết thì nhất định sẽ không nhận công việc này.
Trương Đông rất oan ức.
Bà cô ơi, cho chúng tôi một con đường sống đi, chúng tôi thật sự không biết Tô Kiêm Mặc bị bệnh.
Lúc đầu có người tìm chúng tôi, bảo chúng tôi nói tin tức này trước mặt cậu ta, nói càng khó nghe càng tốt, sau đó cho chúng tôi mỗi người 5.000 tệ.
Chương 840.
Chương 840.
Mục Nhất Hân và Hoắc Tư Kiệt nhìn nhau.
Nói cách khác, thật sự có người sai khiến hai người làm.
Đúng vậy, nếu không chúng tôi ăn no rừng mỡ chọc vào Tô Kiêm Mặc làm gì?
Bệnh viện GM.
Tô Lam ở trong phòng bệnh của Tô Kiêm Mặc, Quan Triều Viễn ăn chút thức ăn rồi lại ngủ thiếp đi. Sắc mặt của Tô Kiêm Mặc cơ bản đã khôi phục được 7-8 phần rồi.
Chị, anh rể không sao chứ?
Không sao, chỉ là mấy ngày nay mệt quá thôi, nghỉ ngơi tốt liền không sao cả. Vừa nói xong, điện thoại di động của Tô Lam đổ chuông. La Hân Hân. Tô Lam bắt máy.
Thím, Kiêm Mặc thế nào rồi? Cậu ấy tỉnh chưa?
Đã tỉnh rồi, không sao rồi. Tô Kiêm Mặc lập tức quay đầu sang một bên.
Vậy thì tốt quá, thím, cháu có một chuyện quan trọng muốn báo cáo với thím.
Quả nhiên là có người sai khiến. Tô Lam nhìn Tô Kiêm Mặc, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Hân Hân, vừa rồi cháu có ý gì?
Ngay từ đầu cháu đã thấy chuyện này rất kỳ lạ, cả trường không ai không biết là cháu thành lập hội chi viện fan toàn cầu cho thím. Lần trước có người nói xấu thím bị cháu dạy cho một bài học, cả trường không ai dám nói xấu thím trước mặt cháu. Nhưng lúc đó hai nam sinh kia lại phạm điều cấm kỵ như vậy, nên cháu đã đi điều tra.
Sau đó thì sao?
Họ nói rằng có người tìm họ bảo họ cố tình nói ra, sau đó cho mỗi người 5.000 tệ.
Thím, vậy chắc là nhằm vào thím đúng không?
Chúng cháu đã ghi âm lời nói của hai người bạn học đó rồi, họ nói nếu cần thì cũng sẽ đứng ra làm chứng.
Tô Lam chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Cô cho rằng đây chỉ là một tai nạn, chỉ vì tin tức của cô lan đến trường và ảnh hưởng đến Tô Kiêm Mặc mà thôi. Không ngờ lại có người cố tình làm vậy.
Thím, thím có đang nghe cháu nói không?
Ờ, Hân Hân, thím biết chuyện này rồi, cảm ơn cháu. Cháu đừng phát tán chuyện này ra ngoài vội, khi cần thiết thím sẽ tới tìm cháu.
Được ạ. Cúp điện thoại xong, Tô Lam vẫn cảm thấy cơ thể mình không khỏi run lên. Việc này rõ ràng là nhằm vào Tô Kiêm Mặc, chỉ với một mục đích duy nhất là khiến Tô Kiêm Mặc phát bệnh. Cũng chính vì cuộc nói chuyện với Mục Nhất Hân ngày hôm đó, Tô Lam mới biết rằng các bạn cùng trường không hề biết Tô Kiêm Mặc đang bị bệnh. Các phương tiện truyền thông hoàn toàn không biết Tô Lam có em trai. Người biết cô có một người em trai bị bệnh tim e rằng chỉ có mỗi cô ta thôi.
Chương 841.
Tô Lam thật không ngờ họ lại thực sự muốn đẩy Tô Kiêm Mặc vào chỗ chết.
Mẹ nó,
người phụ nữ này quá độc ác. Dù sao cũng là em trai cùng cha khác mẹ, thế mà lại muốn hại chết thằng bé. Quan Triều Viễn đấm mạnh vào lòng bàn tay. Em thật sự không ngờ được rằng cô ta lại mất kiên nhẫn đến vậy.
Sao vậy?
Quan Triều Viễn cảm thấy dường như có nguyên nhân. Khoảng thời gian trước bố em có gọi điện thoại cho em, nói là Kiêm Mặc có 10% cổ phần của công ty rượu Tô Ký. Ông ấy nói coi như cũng là công bằng với hai chị em, nhưng phải đợi sau khi Kiêm Mặc 20 tuổi mới cho thằng bé cổ phần.
Quan Triều Viễn khinh thường chuyện này.
Vậy thì có khác gì?
Khác gì không có.
Nhưng Quan Triều Viễn không nói hết lời, dù sao đây là kiêng kỵ lớn của Tô Lam. Có lẽ là ý của Vương Văn Hương, phải 20 tuổi mới bắt đầu nhận được, người nào đó đã không ngồi yên được nữa rồi.
Tô Lam nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt, cô chưa bao giờ căm hận họ như bây giờ.
Họ rõ ràng muốn một mũi tên trúng hai đích, lợi dụng tin tức chen ép em, sau đó khiến cho Kiêm Mặc phát bệnh.
Được rồi, chuyện này em không cần lo lắng, anh sẽ tự mình giải quyết.
Quan Triều Viễn cũng vô cùng tức giận.
Không, em phải giải quyết theo cách của mình, không cần anh quan tâm.
Tô Lam mắt sáng như đuốc, vô cùng kiên định.
Em có cách gì?
Anh không cần quan tâm đến chuyện này đâu, tóm lại là em sẽ không lưu tình nữa.
Cô ta dám động vào điểm yếu của em thì em dám hủy hoại thứ quý giá của cô ta.
Quan Triều Viễn kinh ngạc nhìn Tô Lam, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt tức giận như vậy của người phụ nữ của mình.
Nếu như cô kiên quyết như vậy thì cứ để cô thỏa sức làm đi.
Dù sao đi nữa, anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cô.
Đêm yên tĩnh và thanh bình.
Đã là mùa xuân rồi, nhưng cái lạnh vẫn chưa tan đi, những ngày này trời vẫn rất lạnh về đêm. Tô Nhược Vân đang ngồi trong căn phòng ấm áp, xem ảnh cưới nhiếp ảnh gia vừa gửi. Nhìn thấy dáng vẻ trai tài gái sắc của cô ta và Mộ Dung Dịch trong ảnh, Tô Nhược Vân không khỏi nết khóe môi. Cửa mở ra, Tô Nhược Vân lập tức buông chuột máy tính xuống và ra khỏi phòng làm việc, Mộ Dung Dịch đã về rồi.
Anh về rồi hả? Anh ăn cơm chưa?
Ăn rồi. Mộ Dung Dịch lê cơ thể mệt mỏi, mặc dù lần này có sự giúp đỡ về nguồn vốn của Tô Nhược Vân, anh ta đã lật ngược tình thế và giúp Quốc tế Nghệ Tân vượt qua cơn khủng hoảng.
Chương 842.
Nhưng anh ta không dám xem nhẹ nữa. Em đang xem ảnh cưới của chúng ta, anh có muốn cùng xem không?
Mộ Dung Dịch dường như không có hứng thú lắm.
Ảnh cưới đều giống nhau thôi, không có gì đáng xem cả, em cứ chọn kiểu mình thích là được, anh hơi mệt.
Mộ Dung Dịch ngồi trên ghế sofa.
Tô Nhược Vân rót một cốc nước ấm cho Mộ Dung Dịch, đặt lên bàn, sau đó ngồi bên cạnh anh ta.
Gần đây, hai người một người bận việc công ty, một bận chuyện đám cưới, không dứt ra được.
Mộ Dung Dịch bưng cốc nước cấm lên, đột nhiên quay đầu nhìn Tô Nhược Vân.
Chuyện của Tô Lam là do em làm sao?
Gần đây anh ta bận việc của công ty, nhưng tin tức của Tô Lam lần này lớn như vậy, anh ta không thể không biết chút nào.
Tô Nhược Vân sửng sốt.
Tại sao anh lại hỏi em như vậy?
Chị ta gọi điện cho anh đúng không?
Hay là chị ta tìm anh rồi nói gì với anh rồi?
Không có, là anh đoán.
Chuyện lần này gặp đến rất nhanh, chắc chắn là có người cố ý sắp xếp.
Tô Nhược Vân lập tức bĩu môi.
Cho nên anh nghi ngờ em sao?
Anh chỉ hỏi thôi.
Em làm gì có thời gian sắp xếp chuyện này chứ?
Chuyện đám cưới đã làm em đủ bận rồi.
Hơn nữa, tuy em rất không thích chị ta, nhưng dù sao chị ta cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của em, cùng nhau lớn lên, em suốt ngày tính kế chị ta làm gì.
Tô Nhược Vân rất không vui.
Mộ Dung Dịch không tin nửa câu sau của Tô Nhược Vân, anh ta cũng biết chuyện trước đây Tô Nhược Vân tính kế Tô Lam. Chẳng qua chỉ là sự cạnh tranh giữa các nghệ sĩ, không ảnh hưởng đến tổng thể nên anh ta cũng không quan tâm đến. Nhưng Mộ Dung Dịch lại vô cùng đồng ý với nửa câu trước của Tô Nhược Vân. Chuyện đám cưới lần này từ việc lớn như hội trường đến việc nhỏ như hộp kẹo cưới, tất cả đều do Tô Nhược Vân một tay lo liệu. Cô ta đã bận đến mức không dứt ra được rồi, có lẽ cũng không có thời gian và sức lực để đối phó với Tô Lam nữa.
Hơn nữa,
Việc ác ý lần này rõ ràng là muốn đẩy Tô Lam vào chỗ chết, chắc Tô Nhược Vân cũng không đến mức đó. Được rồi, không phải em thì không phải thì càng tốt, tránh bị cắn lại một miếng. Mộ Dung Dịch vươn tay ôm Tô Nhược Vân vào lòng. Tô Nhược Vân làm nũng đánh vào ngực Mộ Dung Dịch. Bên chỗ chị ta có chuyện xấu gì là anh lại nghĩ ngay đến em? Chắc sẽ không vẫn nghĩ đến chị ta chứ? Sao có thể chứ? Thật ra em biết tình cảm 5 năm của hai người không dễ dàng nói buông tay là buông tay như vậy được, nhưng có một số chuyện em vẫn muốn nói, sự việc này của chị ta đến bất ngờ, lẽ nào anh không nghĩ tới là do tự chị ta làm sao? Chương 843. Chương 843. Thấy thái độ của Mộ Dung Dịch không quá cứng rắn, Tô Nhược Vân nhân cơ hội nói ra. Mộ Dung Dịch không trả lời. Cứ lấy em làm ví dụ, nhờ công ty nâng đỡ nên em mới có độ hot như hôm nay, nhưng chị ta thì sao? Bây giờ bộ phim điện ảnh nào của chị ta cũng bán rất chạy, độ hot cũng không ngừng tăng cao, trong đó không ẩn chứa gì sao? Trên Weibo và các diễn đàn nói chị ta ngủ với lãnh đạo cấp cao, có gì đó với người khác không phải là vô căn cứ. Chúng ta đều biết rất rõ hoàn cảnh của chị ta, nếu như chị ta không dùng thân mình để trèo lên cao thì lấy đâu ra nhiều cơ hội như vậy. Mộ Dung Dịch biết rất rõ những chuyện này. Nhưng đây cũng là điều anh ta không muốn nghe nhất. Được rồi, đừng nói nữa. Nói hay không thì cũng như nhau thôi, chị em đã không còn là Tô Lam sạch sẽ lúc đầu từ lâu rồi. Mộ Dung Dịch quay đầu nhìn Tô Nhược Vân. Vậy em còn không mau tắm rửa sạch sẽ đợi anh. Tô Nhược Vân đột nhiên mỉm cười. Hay là chúng ta cùng nhau tắm sạch sẽ đi. Cả hai đạt được thống nhất tay trong tay vào phòng tắm. Ngay sau đó là trong phòng tắm vang lên tiếng cười, tiếp theo là tiếng thở dốc vô cùng ái muội. Mỗi khi nhắc đến Tô Lam, Mộ Dung Dịch luôn muốn Tô Nhược Vân rất nhiều. Trong đầu anh ta toàn là Tô Lam. 5 năm tình cảm, chỉ vì cô không muốn trao thân cho anh ta nên mọi thứ đều tan biến. Bệnh viện GM. Mặc dù tình trạng của Tô Kiêm Mặc đã ổn định rồi nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi một thời gian, Tô Lam cũng không cho cậu xuất viện. Hôm nay, Mục Nhất Hân và Hoắc Tư Kiệt đã đến thăm Tô Kiêm Mặc. Thím, cháu đến thăm Kiêm Mặc, cậu ấy thế nào rồi ạ? Mục Nhất Hân và Hoắc Tư Kiệt tình cờ gặp Tô Lam ở ngoài cửa. Hồi phục khá tốt, hai đứa vào đi. Tô Lam dẫn hai đứa vào phòng bệnh. Kiêm Mặc, bạn học của em đến thăm em này. Tô Kiêm Mặc đang nằm trên giường bệnh đọc sách, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mục Nhất Hân và Hoắc Tư Kiệt đang cười rạng rỡ. Mặt cậu xa sầm ngay lập tức. Họ không phải bạn học của em, không cùng lớp, bọn em không thân. Tô Kiêm Mặc tiếp tục đọc sách. Mục Nhất Hân và Hoắc Tư Kiệt đều cảm thấy rất gượng gạo, Tô Lam cũng cảm thấy như vậy. Chương 844. Chương 844. Kiêm Mặc, người ta đến thăm em như vậy không phải rất mất lịch sự sao? Ai cần họ đến thăm em chứ? Tô Kiêm Mặc còn không buồn ngẩng đầu, tiếp tục đọc sách. Tô Lam lập tức cười. Hân hân, hay là hôm nay hai đứa về đi, hôm nay tâm trạng của Kiêm Mặc không tốt lắm, lát nữa thím sẽ nói nó. Vậy thôi ạ. Mục Nhất Hân đưa trái cây và sản phẩm dinh dưỡng vừa mua cho Tô Lam rồi cùng với Hoắc Tư Kiệt rời đi. Trên đường về, trong lòng cô ấy rất không vui. Hân hân, hay là bỏ đi, cậu nhìn thái độ của Tô Kiêm Mặc với cậu đi, nếu như cậu ta có ý với cậu thì hai người đã thành đôi từ lâu rồi. Mục Nhất Hân trừng mắt nhìn Hoắc Tư Kiệt. Nếu như dễ dàng theo đuổi như vậy thì người khác đã theo đuổi từ lâu rồi. Tôi không tin không được. Mục Nhất Hân tràn đầy tự tin, bộ dạng không thấy quan tài không đổ lệ. Hoắc Tư Kiệt lắc đầu, cô gái này vô phương cứu chữa rồi. Trong phòng bệnh. Kiêm Mặc, trước đây em không như thế này, có chuyện gì vậy? Có khúc mắc gì với họ sao? Tô Lam thận trọng hỏi. Mục Nhất Hân đã viết 3 bức thư tình cho em rồi. Tô Lam hoàn toàn choáng váng. Đây là chuyện cô hoàn toàn không thể đoán được, cô bé Mục Nhất Hân trông thông minh hoạt bát, nhưng không ngờ lại theo đuổi Tô Kiêm Mặc. Kiêm Mặc, chị biết rằng em cũng đã đến tuổi yêu đương rồi, nhưng sức khỏe của em cũng nên. Chị à, chị đừng nói nữa, em đều hiểu, cho nên em mới không muốn gặp cậu ấy. Tô Kiêm Mặc cầm sách lên, lật một trang và tiếp tục đọc. Tô Lam cũng không tiếp tục nói gì nữa, cô tin rằng Tô Kiêm Mặc sẽ biết chừng mực. Tuy cô cũng biết điều này rất tàn nhẫn đối với Tô Kiêm Mặc, nhưng chính là tàn nhẫn như vậy, Tô Kiêm Mặc có thể chống chọi được một lần, nhưng cậu còn có thể chống chọi được mấy lần nữa đây. Hơn nữa, Tô Lam không muốn chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Kiêm Mặc, cô hy vọng Tô Kiêm Mặc có thể sống lâu hơn. Đối phương là ai không tốt, nhưng lại là Mục Nhất Hân, con cháu nhà họ Mục. Cuối cùng thì Tô Lam cũng nhớ ra, lần trước khi ở nhà họ Mục, Mục Nhất Hân liên tục hỏi thăm về Tô Kiêm Mặc. Hóa ra là vì cô ấy đã thích Tô Kiêm Mặc từ lâu rồi. Cô thật sự hối hận không kịp, nếu biết trước thì đã nói Tô Kiêm Mặc đã có bạn gái rồi. Nhưng bây giờ hối hận cũng không có ích gì. Nháy mắt, đám cưới của Tô Nhược Vân sắp diễn ra rồi. Tô Lam nhận được thiệp mời, nhưng không ngờ Quan Triều Viễn cũng nhận được. Chương 845. Chương 845. Cho rằng đám cưới của một người nào đó cũng có thể mời được Quan Triều Viễn anh sao? Không biết tự lượng sức mình. Quan Triều Viễn cười lạnh, trực tiếp ném thiệp mời vào thùng rác. Còn Tô Lam thì nhìn thiệp mời có phong cách thiết kế vô cùng độc đáo, trong lòng đã không còn chua xót như trước từ lâu. Nhà họ Tô. Vào ngày cưới, đội xe phải đưa Tô Nhược Vân từ nhà họ Tô đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ. Nhà họ Tô của ngày hôm nay không còn như trước nữa, đâu đâu cũng treo đèn kết hoa, đồ trang trí mới sặc sỡ, nhất là phòng của Tô Nhược Vân, được trang trí như phòng công chúa trong mơ vậy. Tô Nhược Vân đang ngắm nhìn chiếc váy cưới tình yêu của Adena trong phòng của cô ta. Thật không dễ dàng gì mới có được chiếc váy cưới này, nhưng khi cô ta mặc chiếc váy cưới này bước tới trước mặt mọi người chắc chắn sẽ vô cùng lộng lẫy. Vân Vân, đồ đạc đã chuẩn bị gần xong rồi, chỉ đợi váy cưới đến là được. Vâng. Tô Nhược Vân nhìn chiếc váy cưới của mình, tưởng tượng dáng vẻ khi mặc lên người. Vân vân, vừa rồi bố con hỏi mẹ có mời Tô Lam không, ông ấy nói dù sao thì cũng là người một nhà, nếu cô ta không đến thì rất không thích hợp, vừa nãy mẹ còn cãi nhau với ông ấy một trận. Tô Nhược Vân rũ mắt và suy nghĩ một lúc. Con đoán cô ta cũng không dám đến đâu, con và A Dịch đã mời các kênh truyền thông chính đến tham dự đám cưới, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phóng viên nhà báo. Bây giờ cô ta có nhiều hai tiếng như vậy, phóng viên nhìn thấy cô ta nhất định sẽ vồ tới. Vương Vãn Hương đột nhiên đập tay. Vậy thì mẹ sẽ bảo bố con gọi điện, gây thêm áp lực cho cô ta, bảo cô ta nhất định phải tới, đến lúc đó phóng viên sẽ lao tới cắn xé cô ta, khiến cô ta không thể trở mình được. Vương Vãn Hương rất vui mừng về kế hoạch của mình, nhưng Tô Nhược Vân liếc nhìn mẹ mình. Mẹ, đây là đám cưới chỉ có một lần trong đời của con, lẽ nào còn phải để cho cô ta cướp tin tiêu đề của con sao? Tô Nhược Vân vẫn rất coi trọng đám cưới của mình. Ôi, con nói cũng đúng, vậy phải làm sao đây? Vương Vãn Hương cũng khó xử. Thật ra, Tô Nhược Vân cũng đã hơi hối hận rồi, chọn tạo ra vụ bê bối cho Tô Lam trong thời gian chuẩn bị đám cưới của mình thực sự không phải là một bước đi khôn ngoan. Nếu như cô ta không tạo ra sở căng đan này, tâm điểm của giới truyền thông lớn chắc chắn sẽ đổ dồn vào việc chuẩn bị đám cưới của cô ta. Chuyện này cũng dễ xử lý thôi, con sẽ báo trước cho mấy kênh truyền thông là Tô Lam nhận được thiệp mời chắc sẽ tới thôi, bảo họ chặn cô ta ở bên ngoài, chỉ cần cô ta xuất hiện thì họ sẽ lập tức giữ chân cô ta lại. Sau đó lại lấy lý do gây mất trật tự sai bảo vệ đuổi họ đi. Tô Nhược Vân cười khinh thường. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có một số kênh truyền thông viết bài về chuyện này. Đến lúc đó, hai tin tức đối lập nhau sẽ rất đẹp. Một người được hưởng sự chúc phúc của cả thế giới và có một đám cưới thế kỷ hoàn hảo, còn người kia thì chẳng khác nào chuột băng qua đường, bị mọi người đuổi đánh. Chương 846. Ý kiến này rất hay. Thật đáng tiếc, mẹ đoán cô ta sẽ không đến. Sao thế ạ? Mẹ nghe nói Tô Kiêm Mặc bị bệnh nặng và đã ở trong ICU của bệnh viện GM rồi, tình hình rất tồi tệ. Bệnh viện GM? Xem ra gần đây cô ta quả thực lên như diều gặp gió rồi, lại có tiền đến bệnh viện GM. Tô Nhược Vân cười lạnh. Tôi sẽ khiến cô cả đời này cũng không thể trở mình được. Tốt nhất là cùng đứa em trai bệnh tật của cô xuống địa ngục luôn đi. Ánh mắt của Tô Nhược Vân có một tia hung ác. Bệnh viện GM. Quan Triều Viễn vừa đi vào liền nghe thấy Tô Lam gọi điện thoại. Biểu cảm của Tô Lam không ổn lắm. Ai gọi điện tới thế? Bố em, bảo em dù sao cũng phải đến dự đám cưới của Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch. Tô Lam sắc mặt tiểu tụy. Bên trong chắc chắn có bẫy. Nếu không thì sao cô ta có thể để em đến được? Em đã nghĩ ra cách chưa? Vẫn chưa. Chị, theo em thì chị đừng đi, không có nhìn thấy lại khó chịu. Tô Kiêm Mặc ở bên cạnh nói. Được rồi, em đừng lo lắng chuyện của chị nữa, lo cho mình đi. Tô Lam đứng dậy và ra khỏi phòng. Quan Triều Viễn cũng theo cô ra ngoài, ôm cô vào lòng. Anh nghe nói đám cưới của hai người này được gọi là đám cưới thế kỷ có 102 trên đời. Khoe khoang quá mức. Quan Triều Viễn anh còn chưa tổ chức đám cưới mà họ đã dám nói là có 102 trên đời. Tô Lam chỉ cười không nói gì. Sau này khi chúng ta làm đám cưới, anh nhất định sẽ tổ chức xa hoa hơn họ, đến lúc đó cũng mời họ tham dự, tức chết họ. Tô Lam nhìn bộ dạng tức giận của Quan Triều Viễn, không nhịn được bật cười. Đôi khi cô cảm thấy bộ dạng ấu trĩ của người đàn ông này cũng rất đẹp trai. Em đừng tham dự đám cưới nữa được không? Anh không muốn người phụ nữ của mình tới cửa để cho người khác bắt nạt. Em vẫn chưa nghĩ xong. Nếu như không nghĩ được cách nào thì anh ra tay đấy nhé, em khỏi phải tốn công mất sức. Anh đau lòng chết mất. Nếu anh ra tay sẽ như thế nào? Đàn ông có cách giải quyết vấn đề của đàn ông, anh mà không khiến Quốc tế Nghệ Tân phá sản phải cầu xin anh thì anh không phải là người đàn ông của em. Nhưng em không muốn đối phó với Quốc tế Nghệ Tân, mà là Tô Nhược Vân. Chương 847. Có khác gì đâu. Quốc tế Nghệ Tân sụp đổ rồi, Tô Nhược Vân vẫn muốn cưới Mộ Dung Dịch sao? Anh không tin. Dựa vào vòng tay của Quan Triều Viễn, Tô Lam cảm thấy vô cùng an tâm. Vẫn để em làm đi, em đang nghĩ cách. Em còn có thể nghĩ ra cái gì? Hôn lễ cũng sắp diễn ra rồi. Nếu như bây giờ anh ra tay chưa biết chừng hôn lễ của họ sẽ không thể tổ chức được nữa. Quan Triều Viễn tự tin như vậy đấy. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Lam đột nhiên đổ chuông. Mục Nhiễm Tranh gọi đến. Tên nhóc thối này đã nhiều ngày không lộ mặt rồi, xem em không chửi chết anh ta. Kể từ khi sở căng đan nổ ra, Mục Nhiễm Tranh vẫn luôn giữ im lặng. Lúc đầu là vì anh ta ra ngoài ghi hình một chương trình thực tế, hoàn toàn không có ở đây. Nhưng sau khi quay lại cũng không thấy anh ta có động tĩnh gì, nhiều ngày nay cũng không cập nhật với bộ. Chính là bởi vì Mục Nhiễm Tranh vẫn luôn không nói gì, cho nên bên ngoài càng đoán rằng Mục Nhiễm Tranh thất tình, điểm này càng hướng về phía Tô Lam. Tô Lam trả lời điện thoại. Đám cưới thế kỷ cuối cùng cũng đã đến trong mong đợi của bao người. Đây là đám cưới thu hút sự chú ý của người dân cả nước, thậm chí Mộ Dung Dịch còn thuê hẳn một kênh truyền hình, kênh này sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Bởi vì đám cưới này, toàn bộ thành phố Z đang sôi sục. Thảm đỏ được trải từ nhà họ Tô đến khách sạn. Đội xe đón dâu được mệnh danh là đội xe xa xỉ nhất trong lịch sử, trên đường đều là những chiếc xe sang trọng nhất, nhìn không thấy đuôi. Trời ạ, thế này cũng thật xa xỉ quá đi, hôn lễ của công chúa chắc cũng không xa xỉ như vậy nhỉ. Giàu thật đấy. Tô Nhược Vân thật hạnh phúc. Người qua đường đứng hai bên đường nhìn đoàn xe sang trọng, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Sau khi tiến hành nghi lễ sôi động tại nhà họ Tô, Tô Nhược Vân lên xe hoa, xe chạy dọc trên thảm đỏ đưa Tô Nhược Vân đến thẳng khách sạn. Khách sạn nơi tổ chức hôn lễ cũng là khách sạn sang trọng nhất thành phố Z, hôm nay tất cả đều được Mộ Dung Dịch bao hết rồi. Đám cưới này tự xưng là đã mời người của toàn bộ giới giải trí, các nghệ sĩ lớn nhỏ trong giới giải trí cũng liên tục tiến vào khách sạn. Ống kính của phóng viên không còn đủ dùng nữa rồi, có quá nhiều thứ cần chụp, tùy tiện một thứ gì đó cũng có thể trở thành tin tiêu đề. Vẫn chưa đến giờ bắt đầu đám cưới. Tô Nhược Vân được đưa đến phòng nghỉ phía trên khách sạn nghỉ ngơi, cô ta chọn một chiếc váy voan đồng bền khi ra ngoài. Chỉ khi đám cưới thực sự đến, cô ta mới thay chiếc tình yêu của Adena, bây giờ cũng là lúc cô ta thay váy. Chương 848. Tất cả mọi người bước vào hội trường đám cưới đều vô cùng ngạc nhiên trước trang trí của hội trường. Việc trang trí hội trường đám cưới được thực hiện bởi đội tổ chức tiệc cưới nổi tiếng nhất, họ thậm chí còn thiết kế một logo riêng độc đáo cho đám cưới này, Y và Y. Đúng vậy, chữ dịch trong Mộ Dung Dịch là Y, chữ Vân trong Tô Nhược Vân cũng là Y. Toàn bộ hội trường đều là một biển hoa, hơn nữa toàn là hoa màu hồng. Vừa bước vào hội trường giống như đang ở trong thế giới cổ tích màu hồng vậy. Rất nhiều người đang bận chụp ảnh tự sướng, mọi địa điểm trang trí ở đây có thể được sử dụng làm nền chụp ảnh. Quá đẹp. Vương Vãn Hương mặc một bộ sườn xám màu đỏ chuẩn mực cùng Tô Khôn đón khách, bây giờ hai người này cũng không còn như trước nữa, rất nhiều người lần lượt định mặt họ. Đám cưới cuối cùng cũng bắt đầu. Tất cả khách mời đều đã yên vị, hội trường từ từ yên tĩnh lại, ánh đèn mờ ảo. Khi tiếng nhạc cưới vang lên, cánh cửa hội trường từ từ mở ra. Tô Nhược Vân mặc bộ váy cưới trắng đứng ở cửa. Ánh đèn chiếu rọi theo cô ta. Mộ Dung Dịch cầm một bó hoa hồng chậm rãi đi tới. Dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình, Mộ Dung Dịch quỳ một chân tặng bó hoa cho Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân khoác tay Mộ Dung Dịch và bước đi chậm rãi giữa tiếng hâm mộ của mọi người. Hôm nay cô ta xinh đẹp lộng lẫy như vậy, giống như tiên nữ giáng trần. Trời ạ, Tô Nhược Vân mặc tình yêu của Adena. Không phải nói chiếc váy cưới này tuyệt đối sẽ không đưa cho người khác sao? Cô ấy thật sự đã lấy được. Tôi cũng nhận ra chiếc váy cưới này là tác phẩm đắc ý nhất của nhà thiết kế Elser, lúc trước đã nói là tuyệt đối sẽ không bán cho bất cứ ai. Mọi người nhìn chiếc vương miện mà Tô Nhược Vân đội trên đầu đi. Đó không phải là chiếc vương miện mà vương phi của nước M đã đội trong lễ cưới của mình sao? Ôi trời, đúng là như vậy, chiếc vương miện này vô cùng cao quý, vô giá đấy. Không hổ là đám cưới thế kỷ. Những thứ tốt nhất trên đời chắc cũng là những thứ này thôi đúng không? Nghe tiếng trầm trồ khen ngợi xung quanh, Tô Nhược Vân chỉ mím môi mỉm cười, giữ sự cẩn trọng của một cô dâu. Những gì họ nói đều đúng, những thứ này đều là thật, cô ta đã bỏ rất nhiều tiền và nhờ rất nhiều mối quan hệ mới có được. Nếu không, sao có thể nói là đám cưới thế kỷ chứ? Chính là phải làm đến mức có 102 trên đời. Hai người họ thật xứng đôi đúng không? Trai tài gái sắc. Ai bảo không chứ? Cả hai còn đều là tinh anh, sự nghiệp hiện tại của Tô Nhược Vân cũng ngày một phát triển. Ước chừng cũng chỉ có người phụ nữ như Tô Nhược Vân mới xứng với Mộ Dung Dịch. Chương 849. Những cánh hoa hồng từ trên trời rơi xuống, rơi trên người họ. Tất cả điều này thật như trong mơ. Cuối cùng bước đến trung tâm của sân khấu, cả hai đứng yên tại chỗ. Hôm nay cô dâu của chúng ta thật quá xinh đẹp, có phải chú rể đã rất nóng lòng muốn vào động phòng rồi không? Người dẫn chương trình hài hước nói. Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch đều ngượng ngùng túi lầu xuống, hội trường cười ầm lên. Cho dù chú rể rất vội thì cũng phải đợi đến khi buổi lễ của chúng ta kết thúc. Được rồi, bây giờ tôi tuyên bố hôn lễ của cô Tô Nhược Vân và anh Mộ Dung Dịch chính thức bắt đầu. Dưới khán đài vỗ tay nhiệt liệt. Người dẫn chương trình làm động tác ra hiệu yên lặng, mọi người trong hội trường lập tức im lặng. Anh Mộ Dung Dịch, mời anh nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh, xin hỏi anh có đồng ý cưới cô ấy làm vợ không? Cho dù cô ấy xinh đẹp hay xấu xí, nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khỏe mạnh, Mizo được đưa cho Mộ Dung Dịch. Tôi đồng ý. Giọng nói của Mộ Dung Dịch rất trầm mạnh. Trên mặt anh ta không có nhiều biểu cảm, có lẽ là vì không cưới được người nên cưới. Cô Tô Nhược Vân, mời cô nhìn người đàn ông đẹp trai đứng bên cạnh cô, xin hỏi cô có đồng lấy anh ấy làm chồng không? Cho dù anh ấy nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khỏe mạnh. Gương mặt của Tô Nhược Vân mang nét é lệ và hồng hào đặc trưng của cô dâu. Tôi đồng ý. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay. Được, vậy bây giờ tôi tuyên bố hai người tự nguyện trở thành vợ chồng, sau này cùng chung hoạn nạn, tương thân tương ái, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi. Mộ Dung Dịch nâng mặt Tô Nhược Vân lên và hôn một cách tượng trưng. Bây giờ mời trao nhẫn cho nhau. Có người cầm nhẫn của hai người đi lên sân khấu. Chiếc nhẫn cuối cùng đã xuất hiện rồi. Chiếc nhẫn được mọi người mong chờ từ lâu. Nhẫn vẫn chưa được công bố nên mọi người không biết chiếc nhẫn cưới mà Mộ Dung Dịch trao cho Tô Nhược Vân trông như thế nào. Trên thực tế, ngay cả bản thân Tô Nhược Vân cũng không biết chiếc nhẫn kim cương mà Mộ Dung Dịch chuẩn bị cho mình trông như thế nào. Chiếc nhẫn kim cương cuối cùng đã lộ diện. Ôi, toàn bộ hội trường kinh ngạc thốt lên. Đó là một viên kim cương hình quả lê 66 cạ giặt cùng với những viên kim cương nhỏ được đính xung quanh, thiết kế rất tinh tế, toàn bộ chiếc nhẫn kim cương giống như một chiếc vương miện. Ngay lúc tất cả mọi người đang khen ngợi viên kim cương này, cánh cửa lại đột ngột được mở ra lần nữa. Nhiều người bắt đầu quay ra sau, nhìn về phía cửa lập tức kinh ngạc. Chương 850. Sau đó người ở cửa xuất hiện, khách mời đều đồng loạt thảo luận. Khách mời phía trước và phía sau đều nhìn hai người đang đứng ở cửa. Mọi người dường như đã quên mất rằng cô dâu và chú rể trên sân khấu đang trong thời khắc quan trọng nhất. Khi Tô Nhược Vân nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đó cũng vô cùng sửng sốt, trong lòng rất yêu thích, không ngờ Mộ Dung Dịch lại bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua chiếc nhẫn kim cương này. Nhưng khi Mộ Dung Dịch đeo nhẫn vào ngón tay cô ta, hội trường đột nhiên sôi nổi. Tô Nhược Vân cũng không kìm được nhìn ra cửa. Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh. Nếu hỏi ai đang được chú ý trong làng giải trí hiện nay, đương nhiên đó chính là Tô Nhược Vân. Nếu hỏi ai là người có tiếng xấu trong làng giải trí hiện nay, đương nhiên đó chính là Tô Lam. Sự xuất hiện bất ngờ của Tô Lam đương nhiên khiến mọi người ngạc nhiên, thời gian gần đây cô vướng vào tin đồn, thế mà vẫn còn tâm trạng tham dự đám cưới. Quan trọng là cô còn đến tham dự cùng với nam chính của tin đồn Mục Nhiễm Tranh. Sao mọi người có thể không thảo luận được chứ? Tô Lam mặc lễ phục lộng lẫy, Mục Nhiễm Tranh cũng vậy. Hai người này ở cạnh nhau mới là trai tài gái sắc thực sự, càng không thua kém cô dâu và chú rể của ngày hôm nay. Tô Lam mỉm cười, Mục Nhiễm Tranh cũng mặt mày rạng rỡ. Các phóng viên nhà báo đều đồng loạt đứng lên chụp ảnh, trước đó Tô Nhược Vân đã dặn dò các phóng viên phải tuân thủ quy tắc, giữ trật tự nên họ cũng không dám lao tới trong hội trường đám cưới. Thực sự rất xin lỗi, chị đến muộn rồi, em gái, yêu quý của chị. Giọng của Tô Lam cao vang, liên tục truyền đến phía trước. Em gái. Khi Tô Lam gọi một câu em gái này, sắc mặt của Tô Nhược Vân lập tức thay đổi. Hội trường cũng náo động. Tô Nhược Vân hóa ra là em gái của Tô Lam à? Là quan hệ như thế nào vậy? Lần đầu tiên nghe nói. Hai người cùng họ, không chừng là cùng một nhà. Sao trước đây không nghe hai người họ nhắc tới thế? Hơn nữa, hình như hai người là đối thủ cạnh tranh đấy, hóa ra là chị em. Tiếng bàn tán ngày càng lớn. Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam chậm rãi đi về phía trước. Phản ứng của Tô Nhược Vân rất nhanh, lập tức xách váy lên. Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi. Cô ta cười rạng rỡ bước đến trước mặt Tô Lam. Khi vừa đi đến trước mặt Tô Lam, Tô Nhược Vân đã ôm cô rất thân mật. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút, đừng có làm loạn, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Chương 851. Nói xong, Tô Nhược Vân mới buông Tô Lam ra, trên mặt khôi phục lại nụ cười rạng rỡ. Chị mau vào ngồi đi, nghi lễ bên này sắp kết thúc rồi. Tô Lam nhìn vẻ mặt này của Tô Nhược Vân cảm thấy thật nực cười. Chị có một món quà rất quan trọng muốn tặng em, bây giờ vào ngồi còn hơi sớm. Nói xong Tô Lam đi thẳng lên sân khấu, cô không nhìn Mộ Dung Dịch. MC, với tư cách là chị của cô dâu, tôi có thể gửi lời chúc phúc của mình không? Đương nhiên là được. Người dẫn chương trình hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức đưa micro cho Tô Lam. Tô Lam hắng giọng. Mọi người hẳn là rất tò mò tại sao tôi lại gọi là Tô Nhược Vân là em gái. Thật ra, hai chúng tôi đúng là chị em, không phải chị em họ mà là chị em cùng cha khác mẹ. Toàn bộ hội trường càng náo động hơn. Cùng cha khác mẹ. Chị em ruột. Tin tức này thật sự quá sốc. Hai người gia nhập làng giải trí cũng đã lâu rồi, theo lý mà nói quan hệ của họ đã phải bị tung ra từ lâu, nhưng dường như hai người luôn trong trạng thái đối đầu nhau. Hôm nay cuối cùng đã lộ rõ chân tướng. Tô Nhược Vân chỉ có thể gượng gạo cười cười. Vương Vãn Hương và Tô Khôn giới khán đài hoàn toàn không biết Tô Lam định làm gì, hai người họ không phải người trong giới giải trí, cũng không biết công khai quan hệ sẽ có ảnh hưởng gì. Chắc hẳn mọi người đang rất tò mò tại sao bây giờ chúng tôi mới công bố rằng chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ, bởi vì em gái cùng cha khác mẹ của tôi chỉ nhỏ hơn tôi 3 tháng tuổi mà thôi. Tô Lam luôn mỉm cười nhìn Tô Nhược Vân. Em gái cùng cha khác mẹ nhỏ hơn 3 tháng tuổi. Ý tứ này mọi người không thể rõ hơn, chắc chắn là bố của Tô Lam đã ngoại tình với người khác trong khi vợ mình mang thai nên mới sinh ra Tô Nhược Vân. Ngoại tình khi vợ mang thai, đây không phải là đồ cặn bã thì là gì? Mà mẹ của Tô Nhược Vân nghiễm nhiên là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Trong ngay mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Văn Hương. Thấy bà ta luôn rất đúng mực, hôm nay cũng ăn mặc quý phái, trang nhã, hồi còn trẻ không ngờ lại lẳng lơ như vậy. Nhân lúc vợ người ta mang thai dụ dỗ người đàn ông của người ta. Hình như tôi đã từng nghe nói bà Tô không phải người vợ đầu tiên của ông Tô. Tôi cũng nghe nói người vợ đầu tiên của ông Tô đã qua đời rồi. Khi còn trẻ, ông Tô này cũng thật trăng hoa. Thế mà lại ngoại tình khi vợ mình mang thai. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng được, bà Tô này chắc cũng không phải người tốt đẹp gì. Cơ thể của Tô Nhược Vân run lên. Đây là điều cấm kỵ nhất của cô ta. Lúc đầu không công khai mối quan hệ chị em giữa mình và Tô Lam là vì lo lắng sẽ có người vạch trần chuyện lúc đầu mẹ cô ta là kẻ thứ ba. Không ngờ vào thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời cô ta, Tô Lam lại vạch ra vết sẹo này. Chương 852. Nghe những lời thì thào xung quanh, Vương Văn Hương, người luôn nóng tính không thể ngồi yên được nữa. Bà ta đứng phát dậy. Tô Nhược Vân dường như đoán được mẹ mình định làm gì, nhưng chiếc váy cưới cô ta mặc có phần đùi khá dài, lại đi giày cao gót 12cm, thật sự rất khó di chuyển, hoàn toàn không kịp ngăn lại. Vương Vãn Hương lao thẳng đến trước mặt Tô Lam. Cái đồ đê tiện nhà cô, đừng ăn nói lung tung. Vương Vãn Hương vòng tay tắt về phía mặt của Tô Lam. Toàn bộ hội trường đều kinh ngạc. Vương Vãn Hương, người luôn ra vẻ dịu dàng hiền lành trước mặt công chúng lại muốn công khai đánh người, còn đánh con gái riêng của chồng. Nhưng tay của Vương Vãn Hương còn chưa chạm đến mặt của Tô Lam, Mục Nhiễm Tranh đã nắm chặt cổ tay của bà ta. Vương Vãn Hương kinh hoàng nhìn tay mình bị Mục Nhiễm Tranh nắm chặt lấy. Mẹ kế, từ nhỏ đến lớn đã nhiều năm như vậy rồi mà bà vẫn chưa đánh đủ sao? Ồ, mọi người đột nhiên hiểu ra, trước mặt bao nhiêu người mà Vương Vãn Hương còn dám mắng Tô Lam là đồ đê tiện, thậm chí còn dám ra tay, có thể thấy người mẹ kế này. Không biết từ nhỏ đến lớn Tô Lam đã phải chịu đựng bà mẹ kế này đến mức nào. Mục Nhiễm Tranh thả tay ra. Vương Vãn Hương giơ một ngón tay ra chỉ vào Tô Lam, tức giận đến mức không nói nên lời. Cô bây giờ cô có người giúp đỡ rồi. Đây không phải là gian phu của cô sao? Vương Vãn Hương lại chỉ vào Mục Nhiễm Tranh. Nếu đã nói đến đây rồi, tôi vẫn tặng quà của mình trước vậy. Tô Lam nói. Mục Nhiễm Tranh ra hiệu bằng mắt với những người dưới khán đài. Màn hình lớn đang trình chiếu ảnh cưới của Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch đột nhiên tối sầm lại. Sau đó truyền ra âm thanh không thể miêu tả được. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, dù sao tôi là một hòa thượng đăng đoạn clip này lên Weibo, và đến nay nó đã có vài triệu lượt xem. Ấy là còn chưa kể clip được chia sẻ lên những diễn đàn khác hoặc là trang web video khác. Có thể tưởng tượng được rất nhiều người đều đã từng nghe. Những người có mặt ở đây đều lộ ra vẻ xấu hổ. Khách khứa được mời đến trong dịp này không phải ngôi sao lớn thì là ông trùm trong giới kinh doanh, mở đoạn ghi âm như thế đúng là đổi phong bại tục. Chị, đây là đám cưới của em, dù chị có gì bất mãn với em thì chị bật nội dung như thế ở đây là muốn làm em khó xử ngay trước mặt mọi người hay sao? Chương 853. Tô Nhược Vân tiến lên, vỡ bất ước chất vấn Tô Lam. Đúng vậy đấy, đây là đám cưới của người ta, cho dù có mâu thuẫn thế nào thì mở cái thứ kia ở đây cũng thật là quá đáng. Thế này chẳng phải là phạm tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi truy à? Có thể gọi điện báo cảnh sát không? Tôi thấy Tô Nhược Vân sắp khóc rồi kìa, xem ra cái cô chị Tô Lam này cũng không phải hạng người dễ chọc. Mọi người bàn tán sôi nổi. Tô Lam nhìn bộ dạng yếu ớt khiến người ta thương xót của Tô Nhược Vân, trong lòng rét buốt. Cô còn nhớ lúc trước sau khi Mộ Dung Dịch và Tô Nhược Vân lên giường với nhau, cô ta cũng khóc lóc rồi tỏ ra nhu nhược đáng thương như thế. Thế nhưng cô đã không phải Tô Lam ngày xưa nữa, cô sẽ không nương tay chỉ vì cô ta khóc lóc đau khổ. Mọi người đừng vội, vẫn còn phần sau. Màn hình lớn vẫn luôn tối đen bông sáng lên, trên màn hình vẫn là hình ảnh phòng tập nơi Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam tập luyện. Lần này ống kính di chuyển đến cửa, cửa mở ra rồi. Sau khi công bố đoạn clip đầu tiên, Tôi Là Một Hòa Thượng liên tục nói rằng tiếp đó còn có nội dung gây sốc hơn, nhưng đối phương lại chưa từng công bố. Người bên ngoài nhao nhao suy đoán nội dung của đoạn clip thứ hai nhất định là những cảnh nóng bóng của hai người. Cửa phòng tập từ từ mở ra, tất cả mọi người đều yên lặng, nín thở. Lẽ nào Tô Lam định công khai clip của mình với Mục Nhiễm Tranh trong tình cảnh này? Để phá hoại lễ cưới của em gái mình, Tô Lam cũng liều mạng thật đấy. Lần này có trò hay để xem rồi. Ống kính từ từ chuyển hướng vào trong phòng tập. Khi nhìn thấy được tình hình bên trong, tất cả mọi người đều có cảm giác hạt the phút. Trên màn hình đúng là Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh, chẳng qua Tô Lam nằm trên mặt đất, hai chân xoạc rộng sang hai bên, còn Mục Nhiễm Tranh đang ấn lưng cô xuống. Hai người họ đang tập xoạc chân. Người học nhảy hoặc từng tập hạ y rổ biệt đều biết việc này là vô cùng bình thường. Vẫn là âm thanh ấy, kết hợp với hình ảnh như thế lại không hề có cảm giác không hài hòa. Tô Nhược Vân trợn to mắt nhìn hình ảnh trên màn hình. Cô ta cũng vô cùng kinh ngạc. Tô Lam liếc Tô Nhược Vân một cái đầy ý ám chỉ. Chị đừng có mà vu oan cho người tốt. Em sao có thể dùng thủ đoạn đê tiện như thế? Tô Nhược Vân chối ngay. Ô kìa, Tô Lam đâu có nói là cô, sao cô chối nhanh thế? Lẽ nào lại là giấu đầu lòi đuôi à? Mục Nhiễm Tranh cười khẽ. Anh. Chương 854. Tô Nhược Vân đang mặc áo cưới trên người, cô ta luôn nhớ rõ mình là một cô dâu. Trước mặt bao người thế này, cô ta tuyệt đối không thể thất thố. Được, chị à, chị dùng thời khắc quan trọng nhất đời em để tẩy trắng cho mình. Được thôi, em nhận, lần này chị tẩy sạch sẽ rồi, thế lễ cưới có thể bắt đầu được chưa? Giọng Tô Nhược Vân nghẹn ngào, tựa như có thể bật khóc ngay lập tức. Đúng đấy, thủ đoạn của Tô Lam này bị ổi thật đấy, lại dùng lễ cưới của em mình để tẩy trắng cho mình. Vừa nãy tôi còn tưởng mẹ kế không tốt với con riêng nhỉ. Xem ra Tô Lam cũng không dễ chơi. Tôi cũng nghĩ thế, nếu không làm sao cô ta nổi nhanh như thế được. Mọi người lại xì xào bàn tán. Dường như dư luận lại bắt đầu nghiêng về phía Tô Nhược Vân. Nói cho cùng hôm nay là lễ thành hôn của Tô Nhược Vân, ân oán của thế hệ trước không liên quan gì đến cô ta. Bị người khác đến phá rối đám cưới, dù là ai thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Tô Lam gật đầu ra hiệu với Mục Nhiễm Tranh. Đừng nóng nổi, tôi đã nói đây là quà tặng cho cô mà. Trong clip bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ, toàn bộ đều bị làm mờ. Chào mọi người, tôi là blogger, tôi là một hòa thượng nổi tiếng trên Weibo. Mới đây tôi đã đăng một clip có nội dung liên quan đến Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh lên Weibo. Bài đăng cùng với đoạn clip ấy là do cô Tô Nhược Vân giao cho tôi, đồng thời chuyển cho tôi 1 triệu để tôi đăng nó lên. Tất cả mọi người ồ lên. Không ngờ lại đúng là Tô Nhược Vân. Lúc này, mặt Tô Nhược Vân sáng quét. Cô ta không thể nào ngờ được tôi là một hòa thượng lại bán đứng cô ta. Nội dung của clip vẫn chưa kết thúc ở đây. Trong clip bắt đầu xuất hiện vài nhật ký giao dịch, tất cả đều là tin tức cờ hoặc quẹt chat. Tôi cần lượng lớn thủy quân công kích Tô Lam, nói cô ta ngủ với quản lý cao cấp của quốc tế Tinh Hoàng, hơn nữa còn yêu đương với một gã trai bao. Nhờ anh địa chuyện chặt chẽ một chút, đừng để nhìn ra sơ hở. Được, không thành vấn đề. Bên tôi trả tiền trước rồi mới làm việc. Tôi cần vài blogger giả mạo nhân viên đoàn làm phim chỉ trích vấn đề đạo đức của Tô Lam, về phần chỉ trích thế nào hẳn là các anh có kinh nghiệm rồi. Dĩ nhiên bọn tôi giỏi ngón này rồi, cô yên tâm, chỉ cần có đủ tiền thì dù có chết chúng tôi cũng nói thành sống được. Sau đó vẫn là tin tức giao dịch. Trời ạ, mọi người có mặt ở đây xem mà trợn tròn mắt. Không ngờ sau khi Tô Nhược Vân bảo tôi là một hòa thượng công bố clip, cô ta lại còn thuê thủy quân công kích Tô Lam tập thể. Thật là bị ổi. Giả, đều là giả. Những tin tức giao dịch này đều là giả, mọi người đừng tin. Chương 855. Tô Nhược Vân hoảng sợ thật rồi, cô ta cho rằng mình làm việc vô cùng cẩn thận, nhưng không ngờ tất cả đều bị Tô Lam vạch trần. Lần này cô ta không ngụy biện được nữa. Thuê thủy quân bôi nhọ người khác là việc mà giới giải trí căm thù nhất. Hơn nữa người Tô Nhược Vân bôi nhọ lại chính là chị ruột của mình. Thảo nào Tô Lam nhất định phải vạch trần vào lúc này. Em gái ruột suýt đẩy mình vào chỗ chết, chẳng lẽ mình không nên phản kháng hay sao? Em gái thân mến của tôi, đây là quà cưới tôi tặng cho cô,
cô có hài lòng không? Nếu không hài lòng thì còn tiếp đấy. Nước mắt của Tô Nhược Vân rơi la chã, cô ta hy vọng nước mắt của mình có thể cứu vớt chút thể diện, lấy được chút ít đồng tình. Tô Lam, cô còn muốn thế nào nữa? Chỉ là muốn cho các người tích đức thôi. Tôi muốn nói cho cô biết, Chu Nghiên đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, không sao nữa rồi. Chu Nghiên. Nghe đến cái tên này, Tô Nhược Vân hơi khó hiểu. Chu Nghiên nào cơ? Tôi không biết. Lẽ nào đến bạn gái của em trai mình mà cô cũng không biết ư? Cô gái này đúng là đáng thương. Phải mang thai cho em trai sinh đôi của cô thì cũng thôi, còn trẻ đã phải phá thai cũng không hề gì, thế nhưng các người lại muốn đến phòng khám chui để phẫu thuật nạo thai cho cô ấy. Tất cả mọi người ở đây đều cực kỳ tức giận khi nghe được chuyện này. Hiện nay Tô Nhược Vân cũng là người nổi tiếng với giá trị mấy trăm triệu, bây giờ công ty rượu Tô Ký cũng đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, làm con gái nhà người ta mang bầu mà lại còn đưa đi phòng khám chui để phẫu thuật. Người nhà này là lòng lang dạ thú hết hay sao? Thật là ghê tởm. Phẫu thuật cũng không cẩn thận, cô gái ấy vừa về đến nhà đã bắt đầu băng huyết, sau đó đưa đến bệnh viện, gắng lắm mới nhặt được mạng lại, bác sĩ nói không thể mang thai nữa. Cô ấy gọi điện cho mấy người lại không chịu nghe máy. Trời ạ, người bình thường có ai làm thế bao giờ? Quả thật là xúc vật mà. Tại sao lại có loại người tàn nhẫn như thế chứ? Đối với cô gái có gia cảnh không mấy khá giả, không trả nổi tiền phẫu thuật, đòi các người tiền thì các người lại đuổi người ta ra ngoài. Cũng may tôi trả tiền giúp họ, cũng bồi thường cho họ, bọn họ nói sẽ không kiện các người. Tô Lam, cô đừng có mà nói linh tinh, không được vu oan em trai tôi. Tô Nhược Vân gào lên với Tô Lam. Có phải tôi vu oan cậu ta hay không, trong lòng cô là rõ nhất. Cô bé kia vẫn đang nằm viện đấy. Cô có muốn hỏi em trai cô không? Tô Nhược Vân nhìn về phía Vương Vãn Hương và Tô Nhược Diệu, em trai của cô ta lập tức cúi đầu. Còn mẹ cô ta lại tỏ ra hoảng loạn. Chương 856. Về chuyện này, Tô Nhược Vân chỉ biết chuyện phá thai lúc đầu thôi, sau đó cô ta không quan tâm nữa nên cũng không biết. Lần này khiến cô ta trở tay không kịp. Được rồi, tôi đã nói xong, quà tôi cũng đưa cho cô rồi, tôi chúc cô và em rể trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Nói xong Tô Lam đi thẳng xuống sân khấu. Đồ bất hiếu, cô đứng lại cho tôi. Rốt cuộc Tô Khôn cũng lên tiếng. Tô Khôn sải bước xông đến trước mặt Tô Lam, giơ tay lên cho cô một bạt hai. Khi ấy Mục Nhiễm Tranh cũng không kịp phản ứng. Cô cố ý đến phá đám, đúng không? Dù thế nào thì Vân Vân cũng là em gái cô, Diệu Diệu là em trai cô. Dù thế nào thì con cũng là con ruột của bố. Tô Lam nổi giận, nói. Trước đó trong bữa tiệc, cô vẫn luôn giữ bình tĩnh, tốc độ nói cũng rất chậm. Đây là lần duy nhất cô gào lên. Bố, bây giờ con vẫn gọi bố một tiếng bố này, bố sờ lên ngực mình tự hỏi bản thân xem bố có xứng với tiếng gọi bố này của con không. Tô Khôn nghẹn họng nói không ra lời, nói cho cùng ông ta cũng đối lý. Khi mẹ con mang thai con, bố đang ở bên ngoài bao nuôi người đàn bà khác. Bởi vì mẹ con không sinh được con trai nên bố đối xử lạnh nhạt với mẹ. Mẹ vừa mới qua đời là bố đón người đàn bà bố nuôi bên ngoài vào cửa ngay. Đôi mắt cô rung rung. Công cha như núi Thái Sơn, trước kia Tô Lam không muốn đoán giận Tô Khôn, vì dẫu sao ông ta cũng là bố của cô. Đây là lần đầu tiên cô bộc bạch nỗi lòng. Bố hỏi bản thân bố đi, từ khi ba người kia đến cái nhà này, con và bố ngồi trên bàn cơm ăn với nhau được mấy lần? Người giúp việc làm việc còn được nhận lương, còn con thì sao? Lời chất vấn của Tô Lam làm Tô Khôn không trả lời được. Bố là bố của con, trong cơ thể con đang chảy dòng máu của bố, con không nên ăn nói ngỗ nghịch với bố như thế. Hôm nay con cũng nói với bố, một ngày nào đó con trai con gái sinh đôi của bố không cần bố nữa thì Tô Lam con vẫn có thể nuôi bố. Nói xong, Tô Lam quay đầu đi ngay, Mục Nhiễm Tranh theo sau cô. Tô Khôn đứng yên tại chỗ như bị rút mất hồn phách. Lễ cưới này bị phá hủy rồi. Tuy Tô Nhược Vân mặc áo cưới giá trị không nhỏ, thế nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta không hề xứng với chiếc áo cưới này. Ánh mắt của Mộ Dung Dịch cũng trở nên lạnh lùng, chẳng qua ngại vì ở đây còn có nhiều người nên không tiện nổi giận. Ngồi trên xe về nhà, đầu óc Tô Lam vẫn cứ rối bời. Mặt của cô đã sưng lên. Chương 857. Mục Nhiễm Tranh xoay đầu sang nhìn cô. Đau không? Không bằng nỗi đau trong lòng. Tô Lam nói với giọng mệt mỏi. Tuy đã đoán được Tô Khôn sẽ thiên vị Tô Nhược Vân, nhưng Tô Lam không ngờ khi biết cô ta muốn dồn cô vào chỗ chết, ông ta vẫn thiên vị vô điều kiện như thế. Ôi trời, được rồi. Không ngờ cô còn nói ngay trước mặt mọi người là sau này sẽ nuôi ông ta cơ đấy. Cô nên tuyên bố cắt đứt quan hệ bố con mới phải. Mục Nhiễm Tranh cũng cực kỳ tức giận. Không, tôi phải nuôi chứ. Tôi muốn nuôi ông ta để ông ta sống trong sự áy náy cả đời. Mục Nhiễm Tranh lặng lẽ thở dài, mấy năm nay Tô Lam sống khổ quá. Tô Lam, cô vẫn quá mềm lòng. Nếu là tôi sẽ tiết lộ chuyện họ cố ý khiến bệnh của Kiêm Mặc phát tác. Con người có ai lại làm việc ấy, còn không bằng súc vật. Đó là tội giết người chưa đạt. Đâu phải chúng ta không có chứng cứ, hai sinh viên kia chính là chứng cứ. Hân Hân nói, hai sinh viên đó bằng lòng làm chứng. Hơn nữa cô nên nói luôn ân oán giữa cô với Mộ Dung Dịch ra. Ban đầu Vương Vãn Hương không muốn con gái mình lấy người ta vì cảm thấy nhà họ Mộ Dung nghèo, sau đó biết nhà bọn họ giàu có, thế là Tô Nhược Vân quyến rũ Mộ Dung Dịch hết lần này đến lần khác. Xé toạc gương mặt dối trá của họ trước mặt tất cả mọi người, để mọi người thấy được bộ mặt thật của họ. Mục Nhiễm Tranh cảm thấy Tô Lam vẫn còn nhẹ tay lắm. Nếu tiết lộ hai chuyện này thì Tô Nhược Vân chẳng thể nào tẩy trắng được nữa. Tôi không muốn kéo Kiêm Mặc vào, bởi vì tôi mà bệnh của thằng bé tái phát. Tôi không muốn họ lấy Kiêm Mặc làm cái bia để nhằm vào.
Mục Nhiễm Tranh không nói nên lời. Nói cho cùng, Tô Kiêm Mặc vẫn là nhược điểm chí mạng của Tô Lam. Đương nhiên cô không muốn kéo Tô Kiêm Mặc vào nữa. Còn Mộ Dung Dịch, mối tình này đã qua, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa, bây giờ tôi chỉ muốn sống hạnh phúc với chú của anh. Mục Nhiễm Tranh nghẹn họng chân chối. Chẳng biết từ bao giờ Tô Lam đã vô cùng trân trọng tình cảm giữa cô và Quan Triều Viễn, cô cũng không muốn bất kỳ ai quấy nhiễu. Từ đây, cô lại có thêm một nhược điểm nữa. Tô Lam dây thái dương. Đám cưới của cô ta xem như bị phá hỏng rồi, có lẽ cô ta lại phải vội vàng tẩy trắng, dù sao cũng sẽ bị dày vò một thời gian. Tôi nghĩ cô ta không tẩy trắng nổi đâu, đen thui độc địa thế mà. Đúng rồi, chú của anh nói làm xong thì bảo anh về với tôi. Tức khắc Mục Nhiễm Tranh nhìn Tô Lam đầy hoảng sợ. Chú ấy muốn làm gì? Sẽ không đánh tôi đấy chứ? Tôi đâu biết anh ấy muốn làm gì. Mắt Mục Nhiễm Tranh trở to. Chương 858. Chương 858. Cô không biết hỏi chú ấy à? Hỏi anh ấy làm gì, anh đi là biết mà. Rời ạ. Tô Lam, cô không có tí nghĩa khí gì cả. Người anh em này vì cô mà lao vào nước sôi lửa bỏng, không ngại nguy nan, cô không thể đẩy tôi vào hố lửa được. Nhất định là chú ấy muốn đánh tôi. Không được, tôi muốn xuống xe. Mục Nhiễm Tranh lập tức bảo tài xế dừng xe. Nhưng tài xế nào nghe lời anh, Tô Lam chưa lên tiếng thì làm sao có thể dừng xe được. Dù hôm nay anh chạy thoát được thì ngày mai anh thoát được chắc. Hơn nữa chưa chắc anh ấy đã muốn đánh anh, tại sao anh ấy lại phải đánh anh? Tô Lam lườm Mục Nhiễm Tranh. Trước mặt đám em, anh là ông tướng, nhưng trước mặt Quan Triều Viễn lại thành thỏ đế. Tôi giấu chuyện clip. Đã lâu tôi không lộ diện chú ấy sẽ không trách tôi, nhưng giờ cô lại bị tắt một cái, liệu chú ấy có trách tôi không? Mục Nhiễm Tranh càng nghĩ càng sợ. Ban đầu khi tin tức bị tung ra, Mục Nhiễm Tranh muốn công khai clip. Đoạn clip ấy là do ngày hôm đó anh quay cho vui thôi, không ngờ lại có tác dụng quan trọng. Nhưng rồi anh nghĩ, chi bằng cứ để chuyện này phát triển, đến khi Tô Nhược Vân đang đắc ý thì cho cô ta một vố đau điếng. Cho nên Mục Nhiễm Tranh mới không lộ diện trong thời gian dài như thế. Vậy anh tự bảo trọng đi. Tô Lam nín cười. Không được. Tô Lam, hai chúng ta có phải anh em tốt không thế? Tô Lam xua tay, lắc đầu với Mục Nhiễm Tranh. Tôi là thím của anh, sao có thể là anh em tốt của anh được? Hơn nữa tôi là nữ. Cô thấy chết mà không cứu đấy à? Trời ạ, đường đường một đấng nam nhi như tôi chẳng lẽ hôm nay phải phí hoài tuổi xuân ư? Mục Nhiễm Tranh ôm đầu, ngửa mặt lên trời hét to. Phiền anh chú ý từ ngữ, phí hoài tuổi xuân là để hình dung nữ giới. Thấy Mục Nhiễm Tranh sợ hãi thế kia, Tô Lam cảm thấy thật thú vị. Ô tô nhanh chóng đi đến khu giải bảo. Mấy hôm nay, tình hình của Tô Kiêm Mặc đã không còn vấn đề gì nữa, vì vậy cậu cũng trở lại trường học. Quan Triều Viễn và Tô Lam cũng không ở bệnh viện mà trở về khu giải bảo. Mục Nhiễm Tranh trốn sau lưng Tô Lam. Hai người họ vừa bước đến bậc cửa, Quan Triều Viễn đã hùng hổ đi đến, tay anh còn mang theo vũ khí. Nguy rồi. Vừa vào cửa đã bị đánh, hơn nữa còn có vũ khí. Chú à, cháu không cố ý thật mà. Cháu chỉ nghĩ khi Tô Nhược Vân đắc ý thì công khai clip, cháu thừa nhận lúc đầu cháu không nên giấu giếm mọi người. Mục Nhiễm Tranh hạ quyết tâm, anh đứng yên và nhắm hai mắt lại y hệt khúc gỗ. Chương 859. Chương 859. Anh cảm giác mình đang được ăn cả ngã về không? Xin lỗi chú, hôm nay cháu không bảo vệ Tô Lam cho tốt, khiến cô ấy bị một bạt tai. Nhưng Tô Khôn đánh quá nhanh, cháu thật sự không kịp phản ứng mà. Mục Nhiễm Tranh vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong miệng vẫn cứ thì thầm. Nhưng mà hình như không phải là bị đánh. Đã qua một lúc lâu rồi, cái gì phải tới thì cũng đã tới rồi. Mục Nhiễm Tranh dè dặt mở mắt ra, anh nhìn thấy gì? Quan Triều Viễn cầm một túi trường đá xoa lên mặt Tô Lam một cách cẩn thận. Tình yêu nồng thắm tràn ra từ trong ánh mắt. Có đau không? Không đau, anh hỏi nhiều quá đấy. Ôi ma ơi, anh còn đứng lù lù ở đây đấy, hai người này lại thân thiết với nhau rồi. Thì ra thứ Quan Triều Viễn cầm không phải vũ khí để đánh người, mà là túi trường đá cho Tô Lam. Tô Lam liếc Mục Nhiễm Tranh. Đừng gần em thế, còn có người khác mà. Tô Lam nhỏ giọng. À, bấy giờ Quan Triều Viễn mới nhớ ra Mục Nhiễm Tranh cũng đến. Mình cháu ở đó lẩm bẩm gì đấy? Còn không vào nhà đi à? Quan Triều Viễn nói với Mục Nhiễm Tranh. Thì ra hai người vừa mới biết còn có cháu ở đây à? Mục Nhiễm Tranh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Hôm nay anh đến không phải để chịu đòn, hôm nay anh đến là để ăn cơm chó. Mục Nhiễm Tranh ngồi trên ghế sofa, trên bàn đã chuẩn bị săn trái cây. Quan Triều Viễn và Tô Lam cũng đến đó. Lúc đi ngang qua Mục Nhiễm Tranh, Quan Triều Viễn còn ấn đầu anh xuống. Ngại danh, rõ ràng có clip mà sao không lấy ra sớm chút hả? Cháu muốn để cho Tô Nhược Vân trở nên đắc ý đến mức không còn biết trời đất chẳng sao gì nữa thì cháu sẽ lấy clip ra cho cô ta nếm mùi. Mục Nhiễm Tranh mỉm cười với Quan Triều Viễn. Lần này coi như cháu lập công, đây là phần thưởng cho cháu. Quan Triều Viễn lấy từ dưới gầm bàn ra một chiếc hộp vuông vắn đưa cho Mục Nhiễm Tranh. Thấy thế mắt anh sáng rực lên. Tô Lam lập tức dịch lại gần. Có thứ gì hay cho tôi xem với. Mục Nhiễm Tranh mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay. Chú, đây là thật ạ. Cho cháu thật ạ. Thậm chí giọng của Mục Nhiễm Tranh còn hơi run rẩy. Tô Lam cầm lên xem xét. Chương 860. Chương 860. Chỉ là một chiếc đồng hồ thôi mà, còn chẳng nạm kim cương nữa, anh có cần kích động như thế không? Tô Lam trả đồng hồ lại. Cô biết cái gì? Đây là đồng hồ của hãng Aston Martin đấy. Tô Lam tỏ ra khinh bỉ. Đồng hồ hãng gì thì cũng chỉ là một chiếc đồng hồ thôi, chẳng phải vàng cũng chẳng phải bạc, cũng chẳng nạm kim cương, có phải là anh không nổi đâu. Tô Lam, cô có bị ngốc không đấy? Lẽ nào cô không biết đồng hồ Aston Martin chính là chìa khóa xe Aston Martin sao? Mục Nhiễm Tranh lập tức đeo đồng hồ lên. Aston Martin mà anh tha thiết ước mơ.
Cái gì?
Chìa khóa xe? Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn với vẻ khó hiểu.
Em cũng muốn có xe thể thao hả?
Nhưng em không biết lái xe, khi nào em biết lái thì anh cũng mua cho em một chiếc.
Xe thể thao?
Tô Lam há hốc mồm nhìn Mục Nhiễm Tranh, tên này kiếm lời quá vậy. Anh ta cũng chỉ cống hiến một đoạn clip thôi mà, anh đưa cho anh ta thứ quý như thế à?
Em cảm thấy hơi quá à?
Thế anh lấy lại.
Quan Triều Viễn nói.
Mục Nhiễm Tranh lập tức ôm tay giấu trong ngực, bảo vệ chặt chẽ chiếc đồng hồ kia.
Tô Lam.
À, đúng là lần này anh ta lập công, nên thưởng cho anh ta, không quá, không quá chút nào cả.
Tô Lam sửa miệng ngay.
Quan Triều Viễn cười khẽ.
Được, nghe lời em.
Nguy cơ được hóa giải, rốt cuộc Mục Nhiễm Tranh cũng giữ được đồng hồ của mình. Nhưng mà có phải anh ăn hơi nhiều cơm chó rồi không? Chú của anh cưng chiều vợ thì đúng là không ai bằng.
Chú, cảm ơn chú tặng cháu xe thể thao.
Chú yên tâm, về sau cháu nhất định sẽ nghe lời chú.
Không, cháu phải làm súng của chú chỉ vào đâu thì cháu bắn ở đó.
Tự dưng lại được một chiếc xe thể thao.
Đương nhiên Mục Nhiễm Tranh phải bày tỏ lòng trung thành.
Làm súng của chú.
Quan Triều Viễn mỉm cười nhìn Tô Lam.
Thế thì không cần, thím của cháu sẽ không vui.
Có cần lộ liễu vậy không hả?
Tức khắc mặt Tô Lam đỏ bừng.
Chương 861.
Không ngờ lại nói đề tài đen tối như thế ngay trước mặt mình.
Mục Nhiễm Tranh không biết nên nói gì nữa.
Tô Lam liên tục nháy mắt ra hiệu với Quan Triều Viễn, thậm chí đá chân anh dưới bàn ý bảo anh nói chuyện chú ý một chút.
Mục Nhiễm Tranh cười xấu hổ.
Có phải cháu sắp làm chú không?
Hai người này gắn bó keo sơn, chắc hẳn sắp có tin vui rồi nhỉ.
Làm chú?
Nếu chú thím có con thì cháu cũng chỉ có thể làm anh.
Hự, lại trúng đòn.
Vốn dĩ Mục Nhiễm Tranh còn muốn ở lại ăn tối, dù sao cũng lâu rồi anh chưa được thưởng thức tay nghề của Tô Lam, giờ thấy thế này, anh ăn cơm chó no lắm rồi. Vì vậy anh cũng không ở lâu, đi gặp Aston Martin của mình vẫn hơn. Tuy mấy năm qua Mục Nhiễm Tranh đóng không ít phim, cũng nhận đại diện cho nhiều thương hiệu, kiếm được rất nhiều tiền, thế nhưng bố mẹ của anh cảm thấy anh vẫn còn nhỏ, nhiều tiền như thế đặt trong tay anh thì sợ anh phung phí, bởi vậy tiền của anh đều do bố mẹ cất giữ. Anh muốn mua một chiếc xe thể thao từ rất lâu rồi, nhưng bố mẹ mãi không đồng ý nên anh cũng không mua được. Lần này thì tốt quá rồi, Quan Triều Viễn đưa luôn cho anh một chiếc, phải biết rằng Quan Triều Viễn chính là cái cớ tốt nhất.
Mục Nhiễm Tranh lái xe Aston Martin nên ngang rời đi.
Trong phòng chỉ còn hai Tô Lam và Quan Triều Viễn.
Anh yêu, hôm nay phải cảm ơn anh.
Tô Lam ngẩng lên và nở nụ cười rạng rỡ với Quan Triều Viễn.
Cảm ơn anh làm gì?
Anh đâu có giúp gì em.
Quan Triều Viễn chuyển tầm mắt sang hướng khác ngay.
Ban đầu Tô Lam nói việc này không cần anh lo.
Nhưng trước đó họ cũng đã nghĩ đến việc Tô Nhược Vân có thể sẽ sắp xếp truyền thông ở bên ngoài để ngăn cản cô vào nơi tổ chức lễ cưới. Vốn dĩ Tô Lam cho rằng mình phải tốn chút công sức mới vào được, không ngờ lại đi vào rất thuận lợi.
Ngoài ra, trực tiếp mở clip ngay trong lễ cưới cũng phải một việc dễ dàng. Ngoài anh ra thì còn ai có thể làm được chứ? Hôm nay nếu không có anh bảo vệ thì mọi việc sẽ không được thuận lợi như vậy.
Em không trách anh à?
Quan Triều Viễn vẫn lo Tô Lam sẽ nổi giận, dù sao trước đó hai người họ cũng đã nói rõ với nhau là anh không được nhúng tay vào chuyện này.
Anh giúp em mà em lại còn trách anh, em đâu phải người ngang ngược như thế.
Trước kia em ngang ngược như thế đấy, anh giúp em mà em còn trách anh.
Quan Triều Viễn bắt đầu tính nợ cũ.
Vậy hôm nay em cũng ngang ngược luôn.
Tô Lam bĩu môi.
Được rồi, anh không nói nữa.
Chương 862.
Quan Triều Viễn đầu hàng ngay lập tức.
Ở một phía khác, có vài người lại không dễ chịu chút nào.
Sau khi Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh rời đi, lễ cưới chỉ có thể kết thúc vội vàng, sau đó là phần tiệc cưới.
Sang phần tiệc cưới, nhiều khách khứa đã bỏ đi rồi, gia đình Tô Nhược Vân quá quắt khiến vài người căm ghét, thế là rời đi luôn.
Hội trường tiệc cưới to như thế mà cuối cùng chỉ còn hơn nửa khách mời ở lại.
Nhưng Tô Nhược Vân vẫn phải gượng cười vui vẻ.
Vẻ mặt của Lâm Thanh Phượng cũng lộ vẻ tức giận.
Đến khi tiễn hết khách khứa đi rồi, bà ta ngồi phịch xuống ghế.
Lần này, nhà họ Mộ Dung chúng tôi mất hết thể diện rồi.
Bà ta liếc Tô Nhược Vân, trong mắt tràn đầy căm hận.
Bà ta đã nể mặt cô ta vì lấy ra nhiều tiền cứu giúp nhà họ Mộ Dung vượt qua nguy cơ rồi đấy, nếu không bà ta đã mắng cô ta xối xa rồi.
Bà thông ra à, bà nói thế là không vừa hai tôi rồi, mất hết thể diện là thế nào chứ?
Bây giờ Vương Vãn Hương ít nhiều cũng có tự tin khi nói chuyện với Lâm Thanh Phượng.
Lẽ nào không đúng à?
Nhà bà từ già đến trẻ có ai là không mất mặt không?
Giờ lại khiến cả nhà họ Mộ Dung chúng tôi cũng mất mặt luôn rồi đây này.
Lâm Thanh Phượng nói với giọng điệu khinh miệt.
Bà.
Vương Vãn Hương bị câu từ già đến trẻ của Lâm Thanh Phượng chọc giận.
Còn không phải bởi vì cái con danh Tô Lam chết tiệt đó.
Cô ta không phải người nhà bà à?
Dù sao cũng không trách bọn tôi được.
Vương Vãn Hương cũng tự biết đối lý, cho nên không tiếp tục tranh cãi với Lâm Thanh Phượng nữa.
Mẹ, sao không tìm thấy chị con?
Tô Nhược Diệu đi tới hỏi.
À, đúng vậy, mãi không thấy Vân Vân thế.
Lẽ nào con bé này vẫn phiền não về chuyện này?
Vương Vãn Hương lập tức kéo Tô Nhược Diệu lên tầng.
Trong căn phòng Tô Nhược Vân thay quần áo vang lên tiếng vải vóc bị xé rách, cùng với tiếng chửi rủa của phụ nữ.
Vương Vãn Hương và Tô Nhược Diệu đẩy cửa vào.
Họ thấy Tô Nhược Vân đã thay quần áo bình thường, cô ta đang xé váy cưới mình vừa thay ra.
Vẻ mặt cô ta cực kỳ hung ác, hoàn toàn coi váy cưới như Tô Lam để mà mặc sức chút giận.
Con khốn, con khốn.
Tô Lam, mày là thứ khốn nạn.
Ôi trời,
vân vân của mẹ, áo cưới đắt làm đấy, con đừng xé nữa, con xé chẳng phải là phía tiền à? Vương Vãn Hương vội vàng ngăn cản Tô Nhược Vân. Mẹ, mẹ cứ để chị con xé đi. Dù sao kết hôn xong thì váy cưới cũng không mặc được nữa, cứ để chị con chút giận đi, trong lòng chị ấy đang khó chịu mà. Tô Nhược Diệu đứng bên cạnh nói. Xé đi, dù sao cũng chỉ mặc một lần này thôi. Nhà chúng ta bây giờ đã khác xưa rồi, có tiền rồi. Chương 863. Chương 863. Rốt cuộc Vương Vãn Hương vẫn đau lòng cho Tô Nhược Vân. Đám cưới thế kỷ êm đẹp là thế, kết quả cả nhà đều thành trò cười. Tô Nhược Vân chợt dừng lại, sau đó nhìn về phía Vương Vãn Hương. Mẹ, sao mẹ lại ngu ngốc đến mức trúng kế của Tô Lam vậy? Sở dĩ cô ta nói thế là để mẹ đánh cô ta đấy, giờ thì cái danh mẹ kế độc ác của mẹ được chứng thực rồi đấy. Tô Nhược Vân lớn tiếng chỉ trích. Thật ra Vương Vãn Hương cũng cảm thấy hối hận, bà ta khóc và lên. Mẹ biết đâu được chứ? Mẹ nghe cô ta nói thế, trong lòng mẹ dễ chịu được chắc. Mẹ cũng đánh cô ta quen rồi, ai biết hu hu hu. Đánh quen, sao mẹ lại có thể đánh cô ta ngay trước mặt bao nhiêu người như thế? Được rồi chị à, có phải chị không biết tính mẹ đâu, mẹ giận thế thì sao nguôi được? Tô Nhược Diệu nói. Tô Nhược Vân chừng Tô Nhược Diệu luôn. Còn cả em nữa. Em làm con gái nhà người ta mang bầu đấy. Chẳng phải chị đã nói với em là mang cô ta đi phá thai à? Chị cho em bao nhiêu tiền như thế mà em lại dẫn cô ta đi phòng khám chui. Tô Nhược Vân bị đứa em trai này chọc tức chết mất. Rõ ràng phải đi nạo phá thai cũng chỉ tốn mấy nghìn tệ thôi. Cô ta cho đối phương tổng cộng 50.000 là hy vọng em mình có thể dùng tiền giải quyết chuyện này. Mua ít đồ cho cô gái kia rồi em chuyện này xuống. Tô Nhược Diệu cười khà khà. Em tiêu rồi nên sau đó không đủ, cho nên mới dẫn cô ta đến phòng khám chui. Bạn học của em nói không có vấn đề gì, chỉ là cô ta. Cô ta đã tìm đến tận nhà, thế sao không dùng tiền giải quyết đi? Tô Nhược Vân phẫn nộ quát. Do mẹ không cho em đi, mẹ nói họ làm thế để lừa tiền thôi. Bảo em không cần quan tâm. Tô Nhược Diệu còn cảm thấy mình rất oan ức. Lần này thì hay rồi, để cho Tô Lam nắm thóp rồi đấy. Bị cô ta chơi một vố đau điếng. Chị nên làm bây giờ. Tô Nhược Vân hoảng sợ. Chuyện này thì có khó gì đâu chị. Với thực lực của chị và anh rể, tiêu chút tiền bịt miệng cánh truyền thông này không được à? Tô Nhược Diệu tỏ vẻ không tán đồng. Em biết cái gì? Nếu thật sự có thể tiêu tiền là xong việc thì đã dễ xử lý. Bởi vì Tô Nhược Vân cực kỳ coi trọng đám cưới này, thế nên mời rất nhiều bạn bè giới truyền thông, ngoài ra còn có vài nhà báo không mời mà tới. Vì không để bỏ sót tít báo của bất kỳ phương tiện truyền thông nào, hay ai có thể nhà báo là đều có thể vào. Vì vậy bản thân Tô Nhược Vân cũng không biết rốt cuộc có những bên truyền thông nào có mặt ở hiện trường, dù muốn dùng tiền bịt miệng cũng không biết dùng tiền ở đâu ấy chứ. Đúng là vác đá ghẻ chân mình. Cho dù có thể khiến một vài phương tiện truyền thông chính thống im miệng thì vẫn có nhiều truyền thông thế cơ mà, nhất định tin tức này sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Vương Vãn Hương và Tô Nhược Diệu cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chương 864. Chương 864. Đồng nhiên, Tô Nhược Diệu đằng háng một tiếng. Anh rể, anh đến rồi à? Tô Nhược Vân nghe thấy thế, lập tức xoay người cầm cốc nước trên bàn, đổ một chút ra rồi vô lên mặt mình. Con không sống nổi nữa, con không sống nổi nữa. Nói rồi Tô Nhược Vân chạy đến chỗ cửa sổ. Vương Vãn Hương đuổi theo ngay lập tức. Vân Vân, con tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột mà. Vương Vãn Hương ôm chặt lấy Tô Nhược Vân. Mẹ, mẹ buông con ra, cứ để con chết đi thì hơn, con mất thể diện lắm rồi. Đây là đám cưới duy nhất trong đời con không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Tô Nhược Vân khóc sướt mướt, chỉ muốn tìm đến cái chết. A Dịch, con còn không mau tới đây. Mẹ sắp không giữ được con bé rồi. Vương Vãn Hương hâu ngay lên với Mộ Dung Dịch. Mộ Dung Dịch đau đầu lắm rồi, anh ta cũng là một người đàn ông sĩ diện, hôm nay xảy ra chuyện thế này cũng khiến anh ta mất hết mặt mũi. Vừa rồi ở tầng dưới anh ta còn bị Mộ Dung Thụy cở trách một lúc. Vẫn chưa quậy đủ hả? Mộ Dung Dịch nổi giận gào lên. Tô Nhược Vân và Vương Vãn Hương đều bị tiếng quát của anh ta dọa hết hồn. Chưa diễn đủ nữa à? Tô Nhược Vân xoay người lại, nhìn Mộ Dung Dịch với đôi mắt đẫm lệ. Anh Dịch, anh nói thế là có ý gì? Ngay cả anh cũng không tin em ư? Em cho anh một lý do để tin em. Giọng nói của Mộ Dung Dịch hết sức lạnh lùng. Tô Nhược Vân cắn răng. Được, nếu ngay cả anh cũng không tin em, vậy thì em cũng không còn lý do gì để sống tiếp nữa, cứ để em chết luôn đi. Nói xong, Tô Nhược Vân nhanh chóng lên bệ cửa sổ và mở cửa ra. Ngay lúc Vương Vãn Hương còn chưa kịp phản ứng, Tô Nhược Vân đã chuẩn bị nhảy xuống. Mộ Dung Dịch hoàn toàn không ngờ Tô Nhược Vân sẽ nhảy thật. Anh ta lao nhanh đến chỗ cửa sổ, trong khoảnh khắc Tô Nhược Vân nhảy ra ngoài thì kéo tay cô ta lại. Em điên rồi hả? Ngay cả anh cũng không tin em thì em sống còn có ý nghĩa gì nữa, để em chết đi thì hơn. Anh buông em ra. Tô Nhược Vân treo lơ lửng ở cửa sổ. Mộ Dung Dịch sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vương Vãn Hương cũng không biết làm gì bây giờ. Chương 865. Chương 865. Vân Vân à, con tuyệt đối đừng nghĩ quần mà. Anh Dịch, tại sao ngay cả anh cũng không tin em? Thật ra em biết, anh vẫn yêu chị em, anh chưa bao giờ yêu em cả. Vì thế anh chỉ tin lời của chị ấy chứ không tin em. Nhanh lên đây cho anh. Mộ Dung Dịch tức giận hô to, Tô Nhược Diệu. Còn không mau lại đây giúp đỡ. Với sự giúp đỡ của Tô Nhược Diệu, hai người họ hợp lực, cuối cùng cũng kéo được Tô Nhược Vân lên. Tô Nhược Vân bị chảy ra khá nhiều chỗ. Cô ta ngơ ngác ngồi dưới đất, không nói gì cả. Được rồi, chuyện này đã qua rồi, về nhà thôi. Giọng nói của Mộ Dung Dịch vẫn vô cùng lạnh nhạt. Anh Dịch, anh có yêu em một chút nào không? Tô Nhược Vân giống như bị rút mất linh hồn, đôi mắt cô ta trống rỗng và ảm đạm. Mộ Dung Dịch không nói gì,